Lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con là những người đang sống ở bên Mỹ. Và chúng con cũng cảm ơn Chúa một đêm. Chúa gìn giữ anh chị em chúng con, gia đình đầy tớ Chúa, một sư Trương Thanh Hải trong cánh tay quyền năng của Ngài. Và luôn luôn chúng con thuộc về Chúa. Chúng con được ở trong sự bảo vệ của Ngài. Chúa ban cho chúng con một giấc ngủ ngon, trọn đầy. Và sáng dậy với thần linh tươi mới của Chúa. Chúa Thánh Linh ơi, chúng con đón chào Ngài một ngày tươi mới và thời giờ tốt lành trọn vẹn nhất. Chúng con họp lại để chúng con tìm kiếm sự hiện diện của Chúa, sự dẫn dắt của Chúa trên đời sống chúng con. Môi miệng chúng con sẽ lớn tiếng, lớn giọng ca ngợi Chúa. Và những gì còn tồn động trong tâm linh của chúng con mà không thuộc về Chúa ngay giờ phút này, xin Chúa tẩy thanh cho chúng con, dẫn dắt chúng con vào trong lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Khi chúng con học lời Chúa, con cũng chào mừng người anh em của chúng con là thầy Nghiệp ở Việt Nam cũng nhóm họp với chúng con. Và chúng con hiệp nhất ở trong đường dây phone, ở trong phòng Zoom. Nguyện Chúa sức dầu tuôn đổ một sự tươi mới cho chúng con. Chúng con tiếp nhận thần linh, vui mừng, bình an của Chúa, sự sung mãn của một đời sống được Chúa Thánh Linh dẫn dắt, được Chúa Thánh Linh ngự trị và ban cho chúng con một sự khao khát Ngài, để đời sống của chúng con luôn luôn là một đời sống mà thuộc về Chúa, nghe được tiếng phán Chúa. Chính Ngài dẫn chúng con vào trong lẽ thật của Ngài khi chúng con học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Còn nhiều anh em của chúng con chưa kịp đến trong phòng học trên đường dây, xin Chúa cũng dục giả nhắc nhở lòng anh chị em chúng con. Nguyện Chúa ban cho chúng con một sự thỏa vui khi chúng con hiệp nhất và chúng con cảm nhận được, rờ bắt được cái sự hiện diện, sự sức giàu, sự dẫn dắt của Ngài trên buổi học của chúng con hôm nay. Chính mình con sẽ hướng dẫn chương trình. Xin Chúa cũng dẫn dắt con từng lời nói, từng cái sứ điệp của Chúa, để chúng con cùng học hỏi với nhau trong ơn của Ngài ban cho chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa. Trong vòng ông bà, anh chị em của chúng con, có người nào cơ thể cũng chưa có được trọn vẹn, có sự yếu đuối về cơ thể, có sự đau nhức, thì chính Chúa giờ này sẽ phục hồi cho chúng con một cách trọn vẹn, một cách trọn vẹn với một cơ thể khỏe mạnh, sung mãn trong ơn Ngài. Vì chúng con là những kẻ được thuộc về Chúa, vì chúng con là những kẻ mà Chúa yêu, và Chúa dạy chúng con rằng bởi lằn đòn của Chúa chúng con được lành bệnh, cho nên chúng con công bố chúng con luôn luôn được sung mãn ở trong Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng danh Ngài. Sự hiện diện của Chúa ở trên chúng con, sự sức giàu của tươi mới của Chúa trên chúng con, để cho chúng con biết được rằng luôn luôn chúng con có Chúa ở trong đời sống chúng con và chúng con thuộc về Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Môi miệng chúng con sẽ lớn giọng ca ngợi Chúa bây giờ, Chúa ơi. Nguyện sự đầy trọn của Chúa ở trên chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Thu muốn ca ngợi Chúa trước không?
Dạ. Dạ. Con ca lên đây. Con có khách. Có khách. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con muốn ca ngợi dòng huyết báo Chúa. Phải rửa sạch tội lỗi của chúng con, để chúng con được trắng hơn tuyết. Cảm ơn Chúa, dân Chúa bày ca ngợi dòng huyết báo. Tôi hân hoan ngợi khen dòng huyết báo, đã tuôn phì tôi nhân khắp hoàn cầu. Dòng vinh son độc danh từ cha thánh, đã mang lằn đòn nặng chứa tôi lòng. Xin Chúa tôi đi lang thang xa Chúa, tâm linh vô mang khổ đau lo buồn. Xin chính con gọi tôi bằng huyết quý, áo xám tình tôi chỉ không gì. Xin bài con tiếp nói con tôi xin đại chôn trước nơi con. Về tôi treo mình trên thập tự phương, đến đau ngày chiều sau nói cho phương. Chỉ cứ Giê-xu đau cuộc tiên lâu, có thập tự ngày chiều đúng không nào. Cứ chúi sắc đến tôi viết cuộc đời, cho tâm linh tôi vừa sáng trong ngày. Xin chính con gọi tôi bằng việc quý, ác chúng tôi xin anh dưới khung vì. Xin bài con biết nói, xin bài con biết nói, Chúa lấy chiếu vào trong trong anh. Chắc tôi xin bài con biết một phần. Lâu thời nay chỉ lạc lưu nhà cha, bước theo chân cùng trên lối gian tà. Tâm linh ngô tội nay xóm đường phố, bước trong đường giam không chứa sát hồn. Huyết chứng chỉ nằm chắc lấy hương ngon ngài. Tôi sẽ thân trong suối đi linh ai. Xin chính con gọi tôi bằng huyết quý, học tâm tôi xin anh dưới không bì. Bài thơ tiếng nói, bài thơ tiếng nói. Chúa lấy thêm bao nhiêu chẳng châu. Chẳng tôi xin bài khôn suy muôn phần.
Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được xin bạc hơn suy muôn phần. Biết Chúa đã rửa sạch chúng con từ đỉnh đầu đến bàn chân, mắt mũi miệng chúng con, lỗ tai chúng con. Cảm tạ Chúa. Amen.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Thu. Chào Hạnh Dung, cô Phượng với lại cô Thanh. Thầy Nghiệp có muốn ca ngợi Chúa không, thầy Nghiệp?
Dạ, nên ca ngợi sang Chúa ông bà tôi.
Dạ, mời thầy Nghiệp trước, rồi anh chị em chúng ta tiếp tục.
Dạ, con em mời anh làm Nghiệp Chúa đi, nên ca bài. Phòng rồi nó ra ta trong Thiên Chúa và dành bên Chúa, dành bên Chúa, Chúa ơi cho con dành Chúa, dành bên Chúa, phước ai cho người theo Chúa, dành bên Chúa để con không làm thay cô đơn. Gần bên Chúa, để con yêu cha nhiều hơn. Con trong ông cha, từ con cũng chưa bao nhiêu. Ông tâm linh con, gần Chúa mới không lìa xa. Con yêu cha luôn, vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con rằng vẫn Chúa suốt đời, dù bao lúc khó nguy hay khổ đau, trong đời cháu Chúa luôn luôn mỗi ngày, dù trong chung mong đêm ngày luôn ở bên con, gần bên cha khiến con luôn bình an. Gần bên Chúa, Chúa ơi cho con gần Chúa, gần bên Chúa, Chúa phai cho người theo Chúa, gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn, gần bên Chúa để con yêu cha nhé. mong tâm linh con gần Chúa mới không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa suốt đời, dù bao lúc hoang quê hay khổ đau, lòng đời trong Chúa luôn luôn mỗi ngày. Dù trong chúng không đêm, Ngài luôn ở bên con, gần bên Cha khiến con luôn bình an. Gần bên Cha khiến con luôn bình an. Amen. Cảm ơn Chúa em hết.
Cảm ơn sự nghiệp. Dạ mời chị em khác chúng ta tiếp tục trong sự ca ngợi Chúa.
Dạ yeah, không ngợi khen Chúa. Chúa luôn bằng lòng. Dạ. Cảm ơn Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào Chúa cũng mở đường. Con cái Ngài, người tin cậy nơi Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa cùng đi với tôi trên đường đời tâm tôi mệt mù, là thầy ơn Chúa sâu mênh mông, Ngài luôn luôn mở lối cho tôi. Chúa chăm sóc tôi, kéo tôi gần bên Chúa mỗi ngày, bằng tình yêu với năng lực tươi mới. Ngài luôn luôn mở lối, Ngài luôn luôn ở bên. Chúa cùng đi với tôi trên đường đời tâm tôi mệt mù, là thầy ơn Chúa sâu rộng vô biên. Ngài luôn luôn mở lối cho tôi, Chúa hằng chăm sóc tôi, kéo tôi gần bên Chúa mỗi ngày, bằng tình yêu với năng lực tươi mới. Ngài luôn luôn mở lối, Ngài luôn luôn ở bên. Nơi chung gai khó khăn, Ngài dẫn bước tôi luôn thay ơn. Nơi hoang vu chưa khiến xôi xao vui tươi, mọi điều đời này sẽ qua, nhưng lời Chúa sẽ không đổi rời. Ngày hôm nay Ngài ban phước tươi mới, Chúa cùng đi với tôi trên đường đời tâm tôi mệt mù, là thầy ơn Chúa sâu rộng vô biên. Ngài luôn luôn mở lối cho tôi, Chúa chăm sóc tôi, kéo tôi gần bên Chúa mỗi ngày, bằng tình yêu với năng lực tươi mới. Ngài luôn luôn mở lối, Ngài luôn luôn ở bên. Nơi trong gai khó khăn, Ngài dẫn bước tôi luôn thay ơn. Nơi hoang vu trước hiến tôi gieo vui tươi, mọi điều đời này sẽ qua, những lời Chúa sẽ không đổi dậy. Ngày hôm nay Ngài ban phước tươi mới, Chúa hằng đi với tôi trên đường đời tâm tôi mệt mù, là thầy ơn Chúa sâu rộng vô biên. Ngài luôn luôn mở lối cho tôi, Chúa hằng chăm sóc tôi, kéo tôi gần bên Chúa mỗi ngày, bằng tình yêu với năng lực tươi mới. Ngài luôn luôn mở lối. Ngài luôn luôn ở bên, bằng tình yêu với năng lực tươi mới, Ngài luôn luôn mơ lối, Ngài luôn luôn ở bên.
Amen, amen, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Hồng. Chào Quang. Chúa ban phước cho Quang, mời chị em chúng ta tiếp tục trong sự ca ngợi. Chào Kim Tiền. Chúa ban phước cho Kim Tiền.
Chào Mục Sư, chào chị Hồng, chào cô Hương. Chào tất cả tôi tới con cái của Ngài. Cảm ơn Chúa. Bên Việt Nam, tất cả chị em.
Mời Quang ca ngợi Chúa. Quang giữ đường dây cho cô Hương chút xíu nha. Mời Quang ca ngợi Chúa.
Dạ, em xin dâng lên Chúa bài đến với Cha với trọn tấm lòng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Giờ này trọn cả tấm lòng chúng con hướng lên nơi Cha từ ai. Lòng chúng con ước ao, khát khao gặp Ngài. Lạy Cha yêu, nguyện được nghe tiếng Cha dạy khuyên, dẫn đưa chúng con từng bước, dìu chúng con đi theo đường lối Cha. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dân Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, chúng con quyết đi theo Ngài không đổi thay. Trọn đời nguyện chí theo Ngài thôi, đấng cứu chuộc linh hồn chúng con. Ngài đã thứ tha chúng con bao lỗi lầm. Lạy Cha yêu, nguyện lời Cha dẫn đưa đời chúng con, chữa nuôi linh hồn chúng con, đổi thay tâm chúng con nên mới luôn. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dân Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, chúng con quyết đi theo Ngài không đổi thay. Giờ này tròn cả tâm lòng chúng con hướng lên nơi Cha từ ai. Lòng chúng con ước ao, khát khao gặp Ngài. Lạy Cha yêu, nguyện được nghe tiếng Cha dạy khuyên, dẫn đưa chúng con từng bước, dìu chúng con đi theo đường lối Cha. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dân Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, chúng con quyết đi theo Ngài không đổi thay. Trọn đời nguyện chí theo Ngài thôi, đấng cứu chuộc linh hồn chúng con. Ngài đã thứ tha chúng con bao lỗi lầm. Lạy Cha yêu, nguyện lời Cha dẫn đưa đời chúng con, chữa nuôi linh hồn chúng con, đổi thay tâm chúng con nên mới luôn. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dân Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, chúng con quyết đi theo Ngài không
tôi thấy.
Mẹ cảm ơn Chúa, chúng con quyết đi theo Ngài không đổi thay. Chúa ơi, chúng con vâng phục và bước đi trong đức tin mà Ngài đã ban cho chúng con. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen. Chúa ban phước cho cô Hường sáng hôm nay, được ơn của Ngài, sự sức dầu của Ngài tràn ngập cho ơi, tràn đầy nỗi mà tuôn ra cho tất cả anh em chúng con nơi đây. Chúa ơi, sự thánh linh của Ngài hiện diện ở nơi đây giờ đầu cũng như giờ cuối. Cha ơi, dập rập ràng thánh linh của Cha, chúng con cảm tạ ơn Chúa, ban ơn cho cô, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước. Cảm tạ ơn Chúa. Amen.
Dạ, xin mời chị em chúng ta tiếp tục trong sự ca ngợi. Cho nên chị em chúng ta tiếp tục trong sự ca ngợi. Còn anh chị em nào muốn ca ngợi Chúa không ạ? Chào cô Linda, cô Bích Ngọc,
chào
cô Thùy Linh. Cảm ơn Chúa. Và một anh chị em chúng ta có lẽ là Lệ. Cảm ơn Chúa. 210. Chào Chris. Chúa ban phước cho Chris.
Dạ, con chào cô Hương. Dạ, chào sư cô Hương.
Dạ, xin chúng ta một người nữa ca ngợi là chúng ta đi vào bài học. Ai muốn
ca
ngợi không
ạ? Dạ.
Dạ, mời Julie. Julie muốn ca ngợi phải không?
Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Julie xin tôn vinh Chúa bài chỉ trong Giê-xu. Hallelujah. Hallelujah.
Xin mời Julie.
Dạ. Ngài lời quẹt nhìn quay sớm. Ngài là Giê-xu, chiều hình thay tôi, gánh bao tội thế cho nhân gian. Tìm về Giê-xu, đời còn an vui, Chúa cha nhân từ chế thay cho con. Tình yêu cao quý, không chi sang kiềm, dù giữa phong ba, Chúa luôn ở cùng. Ngài là Giê-xu, trọn đời con đây, quyết tâm theo Ngài mãi không quay lui. Cuộc đời hôm nay thuộc về Giê-xu, Chúa ban năng quyền giúp tôi vui tươi. Nguyện đời con đây một lòng theo Cha, tiếng chung theo Ngài đến nơi thiên cung. Tình yêu Giê-xu như tôi an bình, giữa thứ thơ vững tin ơi ngài, nguyện cầu Giêsu lời ngài trong con, nguyện tâm theo ngài mãi không mấy lui. In Christ alone, my home is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, from through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depth of peace, when fear is still, when strife in sea. My comforter, my only Lord, He is the love of Christ I stand. Tình yêu Giêsu giữ tôi an bình, giữa thứ thân với tôi đời ngài. Nhìn cầu Giêsu lời ngài trong con, quyết tâm theo ngài mãi không quay lui. Nguyện cầu Giêsu lời ngài trong con, quyết tâm theo ngài mãi không quay lui. Phải Chúa ơi, chúng con quyết tâm theo ngài, chúng con không hề lùi bước, chúng con ca ngợi và tôn vinh Chúa, chúng con mãi mãi Chúa là Chúa của chúng con tôn vinh ngài. Hallelujah.
Amen.
Amen. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cô Ngọc muốn ca ngợi Chúa phải không?
Dạ có, dạ có. Con xin dâng lên Chúa bài Lòng Chúa Thương, Lòng Xót Thương Chúa. Chúa luôn luôn xót thương cho chúng ta. Hallelujah. Lòng thương xót Chúa lan tràn trên khắp trần gian, tỏa ân sáng yêu thương, soi đường đưa lối ngàn dân. Lòng thương xót Chúa tuôn chảy qua khắp dòng đời, nguồn màu nước không ngơi, xóa tan đi bao nhiêu tội đời. Con xin dừng tiếng hát, muôn lời ca chúc tụng ngài. Con xin luôn tin thác vào lòng thương xót đại dương. Xin muôn dân hãy đến tôn thờ cha mãi ngàn đời. Cảm tạ trái tim cha đã ban xuống lòng xót thương. Lòng thương xót Chúa che chở ai đến tựa nương, chữa những vết thương đau, xoa dịu bao nỗi buồn lo. Lòng thương xót Chúa nơi nguồn ban phát hồng ân, đổi nơi những con tim tái sinh bao tâm linh cằn khô. Con xin dừng tiếng hát, muôn lời ca chúc tụng ngài. Con xin luôn tin thác vào lòng thương xót đại dương. Xin muôn dân hãy đến tôn thờ cha mãi ngàn đời. Cảm tạ trái tim cha đã ban xuống lòng xót thương. Lòng thương xót Chúa an ủi trong lúc lầm than. Dẫn tới chốn yêu thương, đưa về đến bên bình an. Lòng thương xót Chúa, nương tội nhân đến cậy nhờ. Giải thoát kiếp u mê, đỡ nâng ai trong nơi tù đầy. Con xin dừng tiếng hát, muôn lời ca chúc tụng Ngài. Con xin luôn tin thác vào lòng thương xót đại dương. Xin muôn dân hãy đến tôn thờ cha mãi ngàn đời. Cảm tạ trái tim cha đã ban xuống lòng xót thương. Cảm tạ trái tim cha đã ban xuống lòng to thương. Alleluia, cảm ơn Chúa Giêsu.
Còn có chị em nào muốn ca ngợi Chúa không chị em? Chào Trang, Chúa ban phước cho Trang.
Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Mình hát ngợi khen Chúa rồi. Hôm nay là ngày đặc biệt nha các bạn. Hôm nay là birthday của cô Hường. Dạ, yeah, happy birthday cô Hường.
Happy birthday cô Hường. Xin Chúa ban cho Hường luôn được mạnh khỏe, luôn được sức giàu.
Lần sinh nhật của cô Hường.
Thánh khiết. Mạnh khỏe phần hồn cũng như phần xác.
Con thân danh chào mục sư, chào hết mấy chị. Happy birthday cô Hường, sống lâu và thỏa lòng trên đất này. Tràn đầy ơn
Amen.
Amen.
Cảm ơn Happy birthday to you.
Happy birthday to you.
Happy birthday. Happy birthday to you.
Happy birthday to you.
Tràn đầy ơn cảm ơn tất cả chị em. Niềm vui ở trong Chúa. Buổi sáng sớm cô Hường có Hồng chúc mừng cô Hường thì cô Hường mới chợt nhớ lại.
Amen.
Người Việt mình nhiều khi không có chú trọng quá làm cô Hường cũng hay quên, nhiều khi làm cái gì có cái gì thì nhớ rồi cái cũng quên, không có quá chú trọng lắm, nhưng mà cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em Chúa cho cái tuổi của mình bước đi với Chúa và hầu việc Đức Chúa Trời, sống vui thỏa trong Chúa, đó là cái điều
Amen.
Lớn lao mà chỉ có ở trong Chúa mình mới có được.
Amen.
Giờ này cũng còn họp quần với anh em học lời Chúa, ca ngợi Chúa, chúc tôn danh Chúa, để rồi thấy mình luôn luôn được an vui ở trong cái tình yêu thương và cái sự cứu chuộc của Chúa. Không có lo ngồi than vãn về cái đời sống hàng ngày của mình. Cảm ơn Chúa.
Amen. 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 Nhưng mình tức khiết.
Chúa hôm nay, nếu mà không còn ai ca ngợi Chúa thì chúng ta bắt đầu vào bài học nha anh chị em. Xin chúng ta hôm nay học về ở trong Roma đoạn 8, mời quanh đọc Roma dùm cô Hường, Roma đoạn 8 từ câu 1 đến câu 11. Dạ,
Amen. Chúa.
Cùng nhau đi vào lời của Chúa, nguyện xin Chúa ban cho chúng con một sự dẫn dắt tốt lành trọn vẹn trong Thánh Linh của Ngài theo như bài học của Roma đoạn 8. Dạ, xin mời quanh.
Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, xin tôi con của Chúa lắng nghe lời của Chúa trong sách Roma đoạn 8 từ câu 1 đến câu 11. Tín đồ được buông tha khỏi xác thịt và nhờ Đức Thánh Linh chỉ dẫn. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tội khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì nếu chỉ luật pháp không làm nổi tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt,
hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo thánh linh. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo thánh linh thì chăm những sự thuộc về thánh linh. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về thánh linh sanh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới đức luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả thánh linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo thánh linh. Song nếu ai không có thánh linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy, nếu Đấng Christ ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu thánh linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ thánh linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Amen.
Amen. Cô Hương xin phép đọc cái bản diện ý để rồi anh em dễ nắm bắt. Cô Hương đọc lại trong cái bản diện ý: nếp sống mới trong thánh linh. Vậy, người thuộc về cứu thế Giêsu sẽ không bị kết tội nữa. Vì luật của thánh linh hàng sống trong Chúa cứu thế Giêsu đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Thượng Đế đã hoàn thành mọi điều luật pháp không thực hiện nổi. Chỉ vì xác thịt mà luật pháp trở nên bất lực. Thượng Đế sai chính con Ngài mang lấy hình hài thể xác giống như thể xác tội lỗi của loài người để tiêu diệt tội lỗi nơi xác thịt. Nhờ đó, chúng ta trở nên người công bình, công chính, vô tội đúng như luật pháp đòi hỏi, vì chúng ta không sống theo xác thịt nhưng theo thánh linh. Người sống theo xác thịt hướng lòng về những đòi hỏi của xác thịt. Người sống theo thánh linh chú tâm đến điều thánh linh đẹp lòng. Người chiều theo xác thịt sẽ chết, nhưng người sống theo thánh linh sẽ được sống bình an. Vì chiều theo xác thịt là chống lại Thượng Đế. Xác thịt không chịu vâng phục và không thể vâng phục luật Thượng Đế. Người sống theo xác thịt không thể nào làm Thượng Đế vui lòng. Tuy nhiên, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo thánh linh, vì thánh linh Thượng Đế đang ngự trong lòng anh em. Người không có thánh linh của Chúa Cứu Thế, dĩ nhiên không thuộc về Chúa Cứu Thế. Nếu Chúa Cứu Thế sống trong anh em, dù thân thể anh em phải chết vì tội lỗi, tâm linh anh em lại sống vì được tha tội. Thượng Đế đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Nên một khi Thánh Linh Ngài sống trong anh em, Thượng Đế cũng sẽ khiến thi thể của anh em sống lại do quyền năng của Đức Thánh Linh. Cái dấu hiệu của một người sống trong Thánh Linh, được làm con cái Đức Chúa Trời, chép ở trong câu đoạn 8 câu 14 và câu 16. Quanh đọc dùm cô Hương câu 14 và câu 16.
Dạ, amen. Cảm ơn Chúa. Vì hết thảy kẻ nào được thánh linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Amen.
Cảm ơn Chúa. Cái dấu hiệu để biết một người là con cái Đức Chúa Trời là bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Thường thì mình biết, nghe giảng và hiểu biết trong cái đời sống của con người thuộc thuộc về Chúa. Thì có ba kẻ thù là ma quỷ hay là Satan và thế gian và xác thịt. Hai kẻ thù ở ngoài là thế gian và ma quỷ. Nhưng mà cái kẻ thù mà ở trong chúng ta là đời sống xác thịt của mình. Trong bài học thì nhắc nhở chúng ta, trong cuộc con người chúng ta khi mà thuộc về Chúa đó, thì con người này có hai nếp sống. Một nếp sống của xác thịt, cái bản chất cũ kỹ của con người mình, và một nếp sống mới trong Đức Thánh Linh. Nhưng mà chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta được xác chứng bởi cái nếp sống mới, bởi Thánh Linh của Chúa. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời thì bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Đó là nếp sống mới. Xin quanh đọc thêm dùm cho ở trong Giăng đoạn 3 câu 6 quanh.
Dạ, Giăng đoạn 3 câu 6. Giăng đoạn 3 câu 6. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Amen.
Chúng ta được bước đi trong nếp sống của Đức Thánh Linh. Chúng ta sanh lại trong Đức Thánh Linh. Và chúng ta có một thần linh ở trong chúng ta. Chúng ta là thần. Con cái của Chúa có một thần linh ở trong chúng ta. Ở trong câu 11, cô Hường xin phép đọc lại đoạn 8 câu 11, Roma. Thượng Đế đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ trong cõi chết. Nên một khi Thánh Linh của Ngài sống trong anh em, Thượng Đế cũng khiến thi thể của anh em sống lại do quyền năng của Đức Thánh Linh. Thần Linh, sự sống của Chúa ở trong chúng ta. Chúa sống trong chúng ta, anh chị em. Và Thánh Linh của Chúa, đó là Thánh Linh của Chúa hướng dẫn đời sống chúng ta. Chúng ta là có thần linh của Chúa. Như vậy, hai con người luôn luôn trong chúng ta hiện nay có hai con người. Ở ngoài thế gian và ma quỷ xâm nhập vào thì không nói. Nhưng mà con người mà chúng ta phải đắc thắng là con người, là con người xác thịt của mình. Chúng ta đang sống trong thời tân ước, cho nên thần linh của Chúa sống trong chúng ta. Trong thời cựu ước đó, khi Chúa sử dụng một người nào để mà làm công việc Chúa, Chúa cho phép người đó mặc lấy thần linh của Chúa và họ thực thi công việc của Chúa. Rồi thần của Chúa rời đi. Còn chúng ta trong thời cựu ước, Chúa nói rằng chúng ta có thần của Chúa, có Chúa sống ở trong chúng ta và sống ở trong chúng ta đời đời nữa. Cảm ơn Chúa. Theo như Roma, Chúa đã giải quyết vấn đề tội lỗi cho chúng ta rồi. Con người đầu tiên là Adam, Chúa sanh ra và Chúa ban cho có đầy đủ trọn vẹn ba phần. Con người có thần linh của Chúa, có thần linh và thể xác. Nhưng mà khi Adam phạm tội thì cái thần linh của Chúa rời khỏi Adam. Qua cái điều đó thì khi Chúa Giêsu cứu chuộc chúng ta thì Chúa trở lại, thần linh của Chúa trở lại sống trong chúng ta, trở lại với ba phần hồn, linh và thể xác. thì nếp sống của chúng ta bây giờ ở trong con người mình, hai con người, cái thể xác và một con người của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời thì chúng ta phải bước đi trong cái sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Quanh đọc dùng cho cô Hường ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 23 đi Quanh. Ở trang 215 nè.
Đoạn 5 câu 12 anh Thẩm ạ.
Đoạn 5 câu 23.
Dạ. Đoạn 5 câu 23. Ủa sao em đặt ra cái này. Đoạn 5 câu 23. Cảm ơn Chúa. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đến. Amen.
Anh chị em thấy không? Con người của mình bây giờ thuộc về Chúa, có hồn, linh và thể xác. Trở lại nguyên cái ý định của Đức Chúa Trời khi mà dựng nên loài người. Không còn cái tội lỗi. Chính Chúa Giêsu đã thực hiện cái chương trình cứu chuộc cho mình rồi. Mình thuộc về Chúa, mình là con cái Đức Chúa Trời. Cho nên con người mới của mình nói theo bước đang sống theo bước sống của Đức Thánh Linh, và mình có một con người mới. Nhưng mà con người cũ vẫn còn. Mình khi mà một người thuộc về Chúa, bước đầu tin Chúa thì được sự cứu chuộc và được xưng công bình bởi ân điển của Chúa. Và con người được dựng nên mới. Chúng ta đang ở trong cái tình trạng trong con người mình có hai con người. Một con người Chúa Thánh Linh dẫn dắt để có nếp sống mới trên chiến trình đó, và một con người của xác thịt vẫn còn ở trên chúng ta. Nhưng mà trên cái tiến trình đó sẽ diễn tiến suốt trên đời sống chúng ta, và chúng ta sẽ được gặp Chúa thì hoàn toàn với cái thân thể mới khi mà chúng ta gặp Chúa. Bây giờ chúng ta vẫn đang còn trong cái tiến trình để rồi được sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Thành ra để đắc thắng được cái con người cũ của mình thì mình phải chọn và quyết định đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Anh chị em có ngạc nhiên khi mà mình phải chọn và quyết định đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh? Lời Kinh Thánh nói như vậy. Và chúng ta phải thuộc về Chúa, chúng ta phải hiểu cái điều đó. Cô Hường xin đọc ở trong Galati đoạn 5 câu 16. Hãy bước theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Giữa con người xác thịt và con người mà có Chúa Thánh Linh dẫn dắt, luôn luôn có một sự tranh chiến. Nhưng mà mình không có theo quyết định theo cái bản tánh xác thịt của mình, thì mình đưa bước theo Thánh Linh, bước được theo Thánh Linh. Và Chúa, lời Chúa nhắc nhở rằng chớ hề làm trọn những sự ưa muốn của xác thịt. Thí dụ khi mà mình đói bụng, mình muốn ăn, hoặc là khi mình khát nước, mình muốn uống, thì đương đó điều đó cũng dễ rồi, mình có thể ăn và uống được dễ dàng. Nhưng mà cô Hường đặt cái trường hợp như thế này: đang giờ nhóm, mình biết cái giờ đó đang ngồi trong nhà thờ,
tự nhiên muốn uống ly cà phê quá, phải chạy đi ra đi kiếm cho bằng được ly cà phê để kế bên mình để ngồi nhâm nhi uống. Anh chị em thấy trường hợp đó có phải lẽ không? Một việc rất là thông thường đó bạn sanh xuất thịt đó. Hoặc là đang khi học lời Chúa như vậy, muốn ăn một món gì mà mình thích của buổi điểm tâm mà không có chiến thắng, không có quyết định được con người mình, sau khi học rồi đi ăn cũng ráng xách xe đi mua cho bằng được món đó, hoặc là order để rồi chạy lại lấy. Anh chị em nghĩ điều đó có phải là hợp lẽ không? Thì Chúa Thánh Linh phải dẫn dắt mình. Đây là cái giờ thánh khiết ngồi với anh chị em. Cái chuyện uống ly cà phê cũng phải là cần thiết, không có cũng không sao. Mà mình uống cái lời Chúa, mình ăn cái thức ăn thiêng liêng, để rồi mình được bình an, được no đầy ở trong Chúa, để rồi mình được sự trọn vẹn trong cái giờ mình ngồi dưới chân Chúa. Cái nào tốt hơn? Đó, có hai cái bản chất rõ ràng đó anh chị em. Không có cần nói những cái việc lớn lao, chỉ rất là nhỏ như vậy thì anh chị em nghĩ đi. Và cái điều mà cô Hường thường có cái cảm thấy không có được thỏa lòng, không có, rất là thấy nhiều khi có thấy bức xúc này. Thường Hội Thánh Việt Nam thì tương đối ít, nhưng mà trong Hội Thánh Mỹ khi đi nhóm thì họ để cái bình lọc cà phê ở ngoài hoặc là nước ở ngoài, họ sẵn sàng ai muốn uống thì uống. Nhưng mà hầu hết có một số người thì họ uống rồi xong rồi quăng cái ly liền, tức là uống vội thôi. Nhưng mà có những người đi vào nhà thờ bưng luôn cái ly cà phê, nó không phải là một cái gì lắm, nhưng mà thật ra cũng không phải là một cái điều phải lẽ. Đó cũng là một sự ưa muốn của xác thịt. Nói một cái chuyện thật là nhỏ, cái đó là những cái việc rất là nhỏ. Nhiều khi anh chị em thấy quen mắt, anh chị em nghe cô nói, cô Hường nói điều đó, anh chị em thấy cô Hường hơi khắt khe, nhưng mà không phải anh chị em ơi. Chúa mình là thánh, giờ sự thờ phượng Chúa, mình mời gọi Chúa Thánh Linh hiện diện trong sự thờ phượng, xích dầu trong sự thờ phượng. Ví dụ như mình khát nước, mình uống chút xong rồi mình đi vô thì không nói gì, bưng thêm ly cà phê đi vào trong nơi đó. Như vậy, giữa sự hiện diện của ly cà phê cứ ngồi nhấm nháp hoài với sự hiện diện của Chúa Thánh Linh, anh chị em quyết định chọn điều gì? Đó là cái quyết định của mình giữa nếp sống cũ và nếp sống mới đó. Đó là cái quyết định của mình. Gần đây, có một số anh chị em trên đường dây của mình cũng học đòi cái nếp sống mà mình biết riêng mình với Chúa, để rồi được một sự đầy trọn của Chúa nhiều hơn, tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa trọn hơn. Anh chị em còn kiên ăn, kiên uống luôn nữa. Mặc dù không có lâu, nhưng mà ví dụ như từ sáng đến chiều, kiên ăn, kiên uống. Mà người nào mà mới bắt đầu tập tành trong cái vấn đề ép mình với Chúa đó, cái vừa kiên ăn, kiên uống đó, lúc đó cái thể xác mình nó réo dữ lắm anh chị em có kinh nghiệm điều đó. Thành ra cái bản ngã của con người cũ mình là một cái bản ngã mà cần phải được sự dẫn dắt trọn vẹn của Chúa Thánh Linh, cần phải bước đi trong Đức Thánh Linh. Còn nhiều điều nữa trong sự đối diện hàng ngày, Chúa nói rằng chúng ta phải nhìn xem Chúa. Chúa chúng ta không có, chỉ có đáp ứng bại lại với tội lỗi là Chúa không chấp nhận thôi. Chứ Chúa không có đáp ứng theo lối đối xử của loài người. Nhưng mà anh chị em cứ đặt lại một trường hợp nữa. Một người mà mình biết người đó họ có thái độ với mình không có hay, mặc dù là trong hội thánh, họ đi ngang mình, cô Hương đã gặp trường hợp đó rồi. Tại vì cô Hường muốn sống trong Đức Thánh Linh, cho nên một số anh chị em họ không có thuận với mình trong nếp sống Đức Thánh Linh khi mình nói về Đức Thánh Linh, hoặc là biết là mình đi trong quyền năng Chúa, cho nên hội thánh truyền thống có một số người họ không thích vô,
họ cũng có người cũng chào hỏi mình, mà có người họ liếc cô Hường từ khi mà họ đi ngang mình cho đến khi hết cái tầm nhìn của họ, thì cô Hường cũng thản nhiên. Nhưng mà nếu mà anh chị em nghĩ đi, mình một cái bản tính cũ của mình thôi, họ liếc mình cũng thấy lại họ một cái, điều đó có đúng không? Đó là những việc rất là nhỏ, cô Hường thí dụ những việc rất là nhỏ, nhưng mà khi mà đáp ứng với như vậy đó, thấy anh chị em như vậy đó, cô Hường không có giận, nhưng mà cô Hường buồn cười mà thấy thương họ. Vì mình biết hưởng cái đời sống của một người Chúa Thánh Linh nói như trong Roma như thế nào. Cái đời sống của mình là cái người thuộc về con cái Chúa. Đó là một sự xác chứng và một sự bình an. Ở trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, mình được sự bình an. Và thực sự mình được sự bình an thì họ liếc mình hoặc là họ nói vài ba câu mà chăm chọc mình, nói trước mặt mình luôn, thì cô Hường quay lưng đi chỗ khác. Mà thật ra thì cô Hường buồn cười anh chị em, vì không giận anh chị em mình mà mình buồn cười họ, mình thấy thương họ nữa. Và bây giờ thành ra Thực sự khi mà cô Hường bây giờ trở lại nhóm những cô Hường thánh truyền thống, nhiều khi cô Hường chịu không nổi. Không phải không nổi là vì cái thái độ của anh chị em, nhưng mà vì cái không khí lạnh quá, không có sự hiện diện của Chúa,
không có lạnh ra,
không có sự dẫn dắt của Chúa. Cô Hường lạnh quá. Cái lạnh đó là cái lạnh của tâm linh. Thấy cái bầu không khí lạnh quá, chịu không nổi. Chứ không phải mình ghét anh em mình. Đó là một điều thật sự. Cô Hường thương. Nhiều khi cô Hường cũng đi nhóm lại, nhưng mà không có sự dẫn dắt đầy trọn của Chúa. Tại vì anh chị em để ý không? Có nhiều khi anh chị em của mình cầu nguyện như thế này, và cô Hường nói rằng cầu nguyện không đúng. Xin Chúa thăm viếng chúng con. Không có ai thăm mà ở luôn hết. Anh chị em nhớ không? Có kinh nghiệm điều đó không? Khi nghe người khác cầu nguyện không? Xin Chúa thăm viếng chúng con. Thăm là đến rồi đi. Có thể đến rồi đi liền. Nhưng mà mình xin Chúa sức dầu và đầy trọn ở trên chúng con. Chúa làm chủ cái buổi nhóm của chúng con. Chúa làm chủ đời sống của chúng con. Vì Chúa ở trong mình sẵn rồi. Chúa bây giờ Chúa làm chủ tất cả chúng ta cùng một thân thể hợp nhất trong Chúa. Đó là trong sự dẫn dắt của Chúa. Thành ra cô Hường nói, cô Hường trở lại nhóm ở những nơi truyền thống, nhiều khi cô Hường cũng đi nhóm, nhưng mà chịu không nổi. Cái tâm linh mình vẫn còn có một cái sự khao khát, không những ở trong mình mà cái bầu không khí chung quanh mình. Đó là sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Thành ra trong bài học của mình, trong đời sống mình có hai con người. Một con người cũ, một con người mới. Mình bước đi trong Thánh Linh là mình phải nhường cho Chúa Thánh Linh làm chủ. Và hàng ngày mình không theo ý riêng của mình nữa. Trước khi mình phản ứng một điều gì, trước khi mình quyết định một điều gì, thì mình dâng cho Chúa. Xin Chúa dẫn dắt con, cho con quyết định đúng đắn. Có nhiều quyết định mà theo cái ý muốn của mình không đúng đắn một chút nào, và đưa đến những phản ứng ngược. Anh chị em thấy kinh nghiệm điều đó không? Thành ra từ đây đó, mình có thể kiểm nghiệm đời sống của mình và cái mức độ của mình bước đi trong Thánh Linh như thế nào. Ở trong Galati đoạn 5, quanh lật dùm cô Hường Galati đoạn 5 không?
Dạ có.
Đây là hai nét sống mà mình kiểm nghiệm. Anh chị em sẽ thấy bước đi trong Đức Thánh Linh, mình sẽ được sự bình an, được những cái điều khác. Mà bước đi trong xác thịt, mình sẽ có những điều khác. Đây là cái điều mà khi mà một người bước đi trong xác thịt này. Trong Galati đoạn 5, câu 19 đến câu 21, mời quan đọc dùm.
Dạ, amen. Cảm ơn Chúa. Galati đoạn 5, câu 19, câu 21. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng,
ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, thể ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Amen.
Anh em nhớ nha, không được hưởng nước Đức Chúa Trời vì không có Thánh Linh ấn chứng. Rồi đọc tiếp theo quanh, đây là nếp sống trong Chúa, kết quả của người có nếp sống ở trong dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Từ câu 22 đến 25.
Dạ. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Amen.
Anh chị em ơi, hai cái đoạn kinh thánh này là hai đoạn kinh thánh mà chúng ta dễ kiểm nghiệm trong đời sống của mình nhất đó. Ở trong cái phần đầu là bước theo xác thịt đó, có nhiều điều thì mình thấy mình không có, ví dụ gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, điều đó mình không có. Nhưng mà anh chị em có ganh ghét không? Có buồn giận không? Đời sống mình có bất an không? Chính cái điều đó xác nhận cho chúng ta biết rằng chúng ta vẫn còn sống trong xác thịt. Mà cẩn thận, chúng ta với cái tôi kiêu ngạo của mình đó, cái tôi kiêu ngạo của mình đó, lời Chúa nói rằng những việc thể ấy, những người mà phạm những việc thể ấy đó, không có được hưởng nước Đức Chúa Trời. Mình tin Chúa để mình được hưởng nước Đức Chúa Trời. Đây là một cái ơn ban, một cái ân sủng, một cái ân huệ mà thời Tân Ước này Chúa ban lại cho chúng ta là con cái Chúa. Tại sao mình không hưởng những cái sự tốt lành? Sự tốt lành, đời sống vui mừng, bình an, nhân từ, hiền lành, nhịn nhục, trung tính, mềm mại, tiết độ. Tại sao mình không có hưởng một cái đời sống vui thỏa và bình an trong tình yêu thương của mọi người? Trong sự nhân từ của Chúa, Chúa sẽ ban thêm sức cho mình. Lời của Chúa nói tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức. Như vậy, nếu mà những kẻ thuộc về Chúa thì sẽ được những cái điều này. Vậy tôi có thuộc về Chúa không? Luôn luôn tôi có buồn giận, tôi hay hờn giận người này người kia, có thuộc về Chúa không? Do cái phản ứng, do cái quyết định của mình. Đắc thắng đời sống xác thịt không phải là bởi Chúa, vì Chúa đã cho mình rồi. Chúa Thánh Linh đã ấn chứng, đã ở trong lòng mình rồi. Khi mình tin Chúa, sự công bình của Chúa ở trong mình rồi. Sự hiểu biết của Chúa, Chúa vực Chúa Giêsu sống từ trong cõi chết, chính cái đấng đó ở trong anh em. Dạ, xin chờ cô Hương, chú Hương bấm lại để cái phone nó nhảy. Thành ra anh chị em biết mình kiểm nghiệm đời sống của mình. Mình có thực sự mọi việc, mỗi buổi sáng mình thức dậy mình chào Chúa Thánh Linh, xin con dâng cái ngày giờ của con cho Chúa. Xin Chúa hướng dẫn con đi trong nếp sống của Đức Thánh Linh. Con bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Con không làm chủ con nữa. Con không quyết định theo ý con nữa. Quyết định một việc gì đó dù nhỏ, mình nghĩ tới cái kết quả của việc đó đi. Cô Hường trở lại cái chuyện mà ly cà phê cho anh chị em nghe rất là nhỏ. Cô Hường trở lại cái chuyện đó. Chú dạy cô Hường thôi. Bây giờ cũng cầm cái ly cà phê vô, rồi mình uống, mình nhâm nhi trong lúc nghe một sư giảng. Ở trên là một sư, ông đứng giảng khô cổ. Mình dưới đây mình cứ cầm ly cà phê, hồi cái đem lên nhấp miếng.
Amen.
Cái đó là một thực sự á. Phương thấy mà. Thì cái người kế bên, người ta không có vậy, người ta cũng bực rồi. Là mình làm chi phối người ta. Không những mình chi phối mình mà mình chi phối người khác. Rồi cũng có những người bực mình, riết người ta sẽ có phản ứng. Nhiều khi người ta nói một vài lời nào đó tới tai mình, mình nổi bực lên, chuyện vậy cũng nói, cái chuyện vậy cũng phê phán. Anh chị em thấy từ đâu, thấy cái hệ quả chưa? Và khi người ta nói như vậy mà vì cái ly cà phê nó nhỏ quá đi, nó có đụng chạm đến ai hết, nhưng mà thật chứ, thật sự có đụng chứ, làm không có trọn vẹn cái sự thánh khiết trong cái giờ nhóm họp. Chính mình bị chi phối, làm người khác bị chi phối. Và bây giờ nếu mình nghe lại cái sự chi phối của người khác mà người ta có một vài thái độ, đúng ra thì cũng không nên nói. Nhưng mà có những trường hợp họ sẽ nói, mình đâu ngăn cản được miệng người khác. Người khác nói mình là cái đó quyền của người ta, mặc dầu đúng hay sai mình chưa cần xét đến. Nhưng mà cái thái độ của mình tiếp theo đó như thế nào? Nếu mà là một người nhịn thì im, mà không nhịn cái tôi của mình lại nổi lên nữa, lại giận, lại bực, lại cứ mang cái bực bội đó không những ở trong lòng mình mà đem về nhà rồi thảo luận cái chuyện đó ra nữa với người khác nữa. Anh chị em thấy cái hệ quả có tốt không? Một việc rất là nhỏ rồi đó, chứ còn không có nói tới việc lớn nữa. Thành ra bước đi trong Thánh Linh, trong sự dẫn dắt của Chúa, mình biết điều gì là cái sự tự do của mình trong Thánh Linh, và mình quyết định. Đó là một người khôn ngoan trong sự dẫn dắt. Cô Hường chỉ thí dụ một việc nhỏ thôi, chứ cô Hường không thí dụ việc lớn. Việc lớn thì mình biết rồi, tán gia bại sản, mất gia đình, mất mất Chúa, mất luôn Chúa, mất luôn cái sự cứu chuộc. Cô Hường chỉ thí dụ bây giờ anh chị em thấy từ cái việc rất là nhỏ đó, và do cái phản ứng của mình nữa. Rồi bây giờ cái phản ứng nữa mà vì cái ly cà phê nó nhỏ quá cho nên gây ra một cái việc lớn. Cái hội thánh gì mà có những người khó chịu quá, tôi không đi hội thánh này nữa, tôi đi hội thánh khác. Anh chị em thấy không? Nhưng mà nhớ, đời sống của mình có Chúa sống ở trong mình. Vị trí của mình, cái nhà của mình cũng là nơi Chúa định cho mình nha anh chị em. Đừng tưởng cái sự di chuyển chỗ, nếu mà di chuyển chỗ ở mà không theo ý Chúa như Gia Cơ nói đó, điều đó cũng đem đến một sự phá hoại cho đời sống mình, không phải của ai hết. Còn cái vấn đề mà anh chị em nhóm họp nơi nào đó, đó là điều Chúa đặt để nha anh chị em, không phải là quyết định của mình. Có một thời gian dài của Hường đi trong Chúa, quyền năng của Chúa Thánh Linh, trong năng quyền của Chúa, nhưng mà cô Hường vẫn phải ngồi nhóm ở hội thánh truyền thống. Nó dài lắm, cái giờ nhóm của mình nhiều khi nó cũng dài, nhưng mà Chúa đặt để như vậy mình cũng phải chịu. Thành ra anh chị em nghĩ mọi quyết định của mình có sự dẫn dắt của Chúa, thì như vậy vì một cái chuyện ly cà phê nhỏ nhoi đó, mình giận cái hội thánh đó, mình không thèm đi đó nữa, tôi đi chỗ khác. Cái đó quyết định của mình chứ không phải quyết định sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Mình phải hỏi lại. Thành ra anh chị em thấy không? Cô Hường chỉ nói một việc rất là nhỏ là cái ly cà phê thôi đó, mà anh chị em thấy nó đưa đến những cái hệ quả. Rồi cái sẽ mình sẽ giận cái người kia, giận hoài không hết. Mà ở đây anh chị lời Kinh Thánh nói mà buồn giận, mặc dù cái việc nó rất là nhỏ, nhưng mà cái buồn giận đó nằm trong cái bản chất xác thịt, cũng do cái quyết định xác thịt đưa đến cái bản chất xác thịt, đưa đến những cái hệ quả kéo dài theo. Và nếu mà cái người mà giận dai, nhớ hoài mà cái bản chất của mình là cái phải ly cà phê dính trong cái người mình, mỗi một lần đi nhóm nó có bỏ được không? Đó là cái quyết định của mình đó. Đó là cái quyết định của mình đó. Thành ra cái việc thất bại khi mà tôi bước đi với Chúa Thánh Linh, trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, đó là tôi hay là Chúa? Dạ thưa anh chị em, chính mình tôi. Đó là mình biết đó là một kẻ thù. Cái tôi là cái mà đáng ghét nhất.
Thành ra lời Chúa nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Không những Ngài ban thêm sức mà Ngài để Chúa Thánh Linh ở lại cho chúng ta. Ngài ban cho Chúa Thánh Linh cho chúng ta. Chúng ta phải nhận, phải bắt và để Chúa Thánh Linh làm chủ. Nếu mà mình cứ giành quyền làm chủ hoài thì không có bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh được. Thành ra sự thất bại của đời sống mình là vì quyết định của mình. Chúa đã cho mình cái ân huệ đó rồi đó anh chị em. Chúa đã cho cái ân huệ đó rồi đó. Mà mình thất bại vì quyết định của mình. Nếu mà không thở lên một cái người mà bước đi một cách đẹp lòng Chúa đó, thì đó là lỗi của tôi. Vì Chúa đã đặt Chúa Thánh Linh, ấn chứng Chúa Thánh Linh ở trong lòng tôi. Chúa đã nói rằng Chúa ban năng quyền, Chúa ban sức cho tôi để tôi bước đi, để quỷ phá được những cái bản chất xác thịt cũ kỹ không tốt lành. Cô Hường có nghe đó, có nghe nhiều người nói, có nghe chính lỗ tai cô Hường nghe nói đó. Nói về vấn đề gì thì có người họ nói tôi thì ba má tôi, ba tôi nóng tánh lắm, thành ra tôi cũng giống ba tôi, nói trước như vậy để đừng có ai chọc mình một cái câu nào, dù câu nói chơi. Tại vì mình chấp nhận cái điều mà tiêu cực đó, anh chị em thấy không? Có nhiều người cô Hường thấy có những cái gai ở trong đời sống của mình đó, mà không muốn anh em nào đụng đến đó. Có nhiều người nói với nhau đừng có đụng tới đó, đừng có đụng tới đó, nói một cái là giận liền đó. Anh chị em này, nó cái chuyện nó nhỏ nhoi đó, nhưng mà nó là cái việc lớn. Con người bản ngã của mình vẫn còn giữ muốn cái cũ kỹ của mình chứ không muốn bước đi trong Thánh Linh. Anh chị em kiểm nghiệm lại đi, qua hai cái kinh thánh, đoạn kinh thánh của Galati đoạn 5, mình kiểm nghiệm lại con người mình. Mình dễ biết là mình thuộc về Chúa và mình có quyết định như thế nào là đúng đắn. Cảm ơn Chúa. Thành ra cái điều mà để mình mở ra và mình đóng lại trong cái đức tin của mình khi mình bước đi với Chúa đó, thì là cái sự lựa chọn và cái quyết định của mình. Mình lựa chọn cái điều Chúa cho mình, hoặc là mình lựa chọn cái con người tôi của mình. Và mình biết quyết định cái sự lựa chọn của mình là đi đến hệ quả nào rồi. Cảm ơn Chúa. Thành ra mình phải, mình muốn sống được cái nếp sống mà bước đi trong Thánh Linh đó, thì mình phải học đòi cái điều đó nha anh em. Phải đắc thắng con người của mình nhờ sức Chúa. Khi mà mình quyết định một việc nhỏ đi nữa, cái thói quen của mình cũng đưa đến những cái điều mà không phải là sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Thành ra những cái gì của nếp sống cũ mà cái thói quen, mình nhìn xa một chút, cái điều đó đưa đến cái hệ quả nào, đưa đến cái dẫn theo những cái kết quả nào trong cái quyết định giữ cái nếp sống cũ, giữ cá tính cũ của tôi, để rồi Chúa Thánh Linh có hành động trong đời sống của mình được hay không. Vì mình biết là Chúa Thánh Linh sống trong mình, mà Chúa mình á thì sẽ làm những điều mà con người mình không làm được. Ngay một cái việc rất là nhỏ như hồi nãy của mình cũng nhắc lại cái chuyện ly cà phê đó. Mà cái việc đó một cái tuần nào cũng được lặp lại thì coi như là ngày nào mình cũng có cái sự bực bội về vấn đề đó. Nghĩ đến là có sự bực bội. Nó đưa đến những cái hệ quả. Như vậy thì nếp sống của tôi trong Chúa, cái sự siêu nhiên của Chúa làm sao được thực hiện trong đời sống của tôi. Tôi muốn một người anh em của mình gọi đến mình, mình cầu nguyện đi chị. Bữa nay tôi không có được dễ chịu trong người, tôi có bệnh, có cảm, hoặc là tôi có một vấn đề, hai đứa mình cầu nguyện. Cũng cầu nguyện đó, nhưng mà cái lòng của mình đó,
có cái điều mà ngăn trở Chúa Thánh Linh rồi thì làm sao mình được sự sức dầu trọn vẹn, làm sao cái quyền năng mà sự chữa lành qua cái lời cầu nguyện của mình trên anh em được. Mình mặc dầu mình không phải mình làm, mình cầu nguyện trong sự sức dầu của Chúa, Chúa hành động. Nhưng mà trước khi mà được Chúa sức dầu, được Chúa hành động vì mình hiệp tác với anh chị em mình, cái ngăn trở nó đã đặt trước rồi. Lấy đâu mà việc siêu nhiên của Chúa xảy ra? Cái điều đó không phải từ mình thật, nhưng mà từ ơn của Chúa. Mà mình ngăn trở trước cái ơn của Chúa rồi. Thành ra nhớ luôn luôn mình có Chúa sống ở trong mình, nhưng mà mình vẫn có cái tôi. Mà cái tôi của mình tốt thì nên giữ. Cái tôi của mình mà lúc nào mình cũng dành làm chủ, không có cho Chúa làm chủ, thì điều đó không có đúng. Như vậy là đời sống của một con cái Chúa, mình phải học bước đi trong Thánh Linh. Mình phải học cái sự nhận diện, hiện diện của Chúa Thánh Linh, và mình tiếp nhận cái sự hiện diện đó. Muốn làm một điều gì mà bắt đầu sai rồi đó anh chị em, mà mình muốn cái điều đó, anh chị em thấy tấm lòng mình có sự lấn cấn liền. Đó là sự nhắc nhở của Chúa Thánh Linh. Mỗi người có kinh nghiệm điều đó. Tôi còn tin là mỗi người có kinh nghiệm. Nhiều khi muốn đáp lại một câu nào, hoặc là muốn nói một câu dẫn chơi nào, thả miệng ra thì mình thấy cái sự ngăn trở của Chúa. Lúc này không phải là lúc nói chơi. Lúc này là không phải là lúc nói những cái câu như vậy. Ngừng lại liền. Ngừng lại liền. Trong lời của Chúa, bao giờ để mình bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa, cũng có sự soi dẫn của Chúa, cũng có trong lời Chúa. Mà nếu mà mình muốn hiểu biết về Chúa, muốn nhận diện được sự hiện diện của Chúa, muốn bước đi tiếp nhận cái sự hiện diện của Chúa dẫn dắt mình, mình phải biết rằng phù hợp với lời Đức Chúa Trời. Chúa dạy sao? Có lời của Chúa, sống với lời Chúa suốt cả ngày. Không có đọc lời Chúa rồi quên luôn tới tuần cuốn Kinh Thánh không có được rờ tới. Rồi khi mà đụng tới một vấn đề gì, lấy đâu ra để mà biết là quyết định của mình phù hợp? Đó là một sự nhắc nhở, đó là một sự dẫn dắt. Dù cái việc nhỏ hay là lớn, mình cũng phải vâng lời Chúa, mình cũng phải vâng theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Không biết lần này hay lần trước mà cô Hường cũng chia sẻ với chị em, thì anh chị em nhớ có một lần mà cô Hường chia sẻ là một mục sư cũng đi lên cầu nguyện cho một mục sư khác trong vấn đề bệnh hoạn. Ông đi giữa chừng, đi lên bục giảng, chưa đi tới bước lên trên thì Chúa biểu trở về chỗ ngồi. Anh chị em nhớ cái việc đó. Và ông đứng tầng lần một hồi, mọi người đã lên đứng, mà một sư khác đã lên bục giảng rồi. Ông vừa chưa tới lên bục giảng, đi phân nửa Chúa biểu trở về chỗ ngồi. Ông phải đứng ông tầng ngần, ông thấy Chúa thuộc giả trong lòng ông, Chúa thúc đẩy như vậy, Chúa biểu trở về chỗ ngồi. Ông đứng đó, ông thắc mắc, ông hỏi tại sao con không có lên được. Chúa nói con lên cầu nguyện ta cũng không có chữa lành đâu. Ta đã định rồi, định cho cái người đó phải chết rồi, tại vì xem thường Chúa. Cái người đó là một mục sư mà không tôn danh thánh Chúa. Ông trở về chỗ, mà cái thời gian ông ngần ngừ khi mà ông nghe được tiếng Chúa phán một lần nữa đó, thì là ông ngần ngừ, cho nên ông đứng từ đó một chút rồi ông mới trở về. Và ở trên người ta bắt đầu phụng niệm. Cho nên bà xã ông nhìn thấy về vào một chương và hỏi tại sao mà hồi nãy tự nhiên Chúa nói cái gì với anh mà anh đi lên đó anh ngần ngừ rồi anh trở về. Ông nói Chúa không cho anh cầu nguyện, vì người đó Chúa muốn để cho người đó đi trong cái chết trong cái trường hợp như vậy, vì người đó không tôn danh thánh Chúa và xem thường Chúa nhiều lần, mặc dầu là cái người được ân tứ của Chúa rất là nhiều. Thành ra mọi những người hầu việc Chúa Còn chúng ta là những người bình thường, anh chị em, cũng có cái sự dẫn dắt của Chúa. Có điều gì mà Chúa cứ vụt vã trong lòng chúng ta. Tối nhiều khi, tự nhiên nửa đêm, mình không có ngủ được nữa. Mà Chúa vụt vã cái điều gì đó không biết nữa. Mà không, Chúa không có cho mình ngủ nữa. Có lần cô Hường như vậy đó, cả hơn một tháng như vậy đó. Nửa đêm ngồi lên cầu nguyện, ngồi lên cầu nguyện tiếng mới một hồi, biết được gì đâu mà cầu nguyện tiếng Việt mình. Thì nó ngồi lên cầu nguyện tiếng mới, rồi hồi cái cầu nguyện xong cái nằm xuống ngủ tiếp. Thật ra thì cảm ơn Chúa, Chúa cho cô Hường rất là dễ ngủ. Cảm ơn Chúa, rất là dễ ngủ. Mà rồi xong nằm xuống ngủ, ngủ tới sáng. Mà Chúa lặp đi lặp lại cả hai tháng, ngày nào cũng vậy hết trơn. Mà mình không có để đồng hồ đâu nha chị em, không có để đồng hồ đâu. Có những cái sự dẫn dắt của Chúa, nếu mà mình nhận diện được cái sự hiện diện của Chúa, mình sẽ được nhạy bén. Mà muốn được như vậy đó, cái nguyên tắc của Chúa, thì chúng ta phải được báp têm Thánh Linh. Khi mà chúng ta được báp têm Thánh Linh đó, thì cái sự nhạy bén của tâm linh chúng ta mạnh mẽ hơn. Mình chấp nhận, mình chấp nhận đi vào một cái bầu không gian của tiếng mới giữa mình với Chúa. Mặc dầu lúc đó thường đó, khi mình cầu nguyện tiếng mới mình không có hiểu, nhưng mà mình giữ cái sự tham gia của mình. Vì mình không hiểu cho nên mình sẽ chìm ngập trong cái sự hiện diện của Chúa. Nếu mà mình cầu nguyện tiếng mới mà mình hiểu hết, nhiều khi mình cũng bị chi phối. Nhưng mà mình không hiểu cho nên mình phải chìm ngập trong cái sự hiện diện của Chúa. Thì nói như vậy, cái ân sủng của mình là khi thuộc về Chúa, Chúa ở trong mình. Và Chúa ban cho mình một cái thần linh sự sống. Con người mình là một con người linh của Đức Chúa Trời, không phải linh của xác thịt nữa. Nhưng mà nếu mà mình không có luyện tập cái sự nhạy bén trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, thì mình sẽ quyết định sai. Có những cái quyết định rất là quan trọng sẽ quyết định sai. Anh chị em thấy trong Gia Cơ nói không? Một người dời đi đến một thành phố, rồi nói rằng tôi sẽ buôn bán, tôi sẽ làm cái này, cái kia, cái nọ. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng đó là một sự ngu dại. Chuyện sống và chết là thuộc về Chúa. Cái đời sống của mình phải có trong sự dẫn dắt của Chúa. Như vậy, đời sống chúng ta hãy luyện tập, hãy ao ước, hãy ước mong mọi đợi cái sự dẫn dắt của Chúa trên đời sống chúng ta. Và nhớ một điều, Chúa luôn luôn, khi mình thuộc về Chúa, Chúa luôn luôn muốn mình ở trong Chúa mọi nơi, mọi lúc và mọi trường hợp. Vì con người mình có hai con người, một con người linh và một con người thể xác. Con người linh này sẽ không có chết. Khi mà con người thể xác chết thì con người linh trở lại với Đức Chúa Trời hoặc là ở nơi địa ngục. Như vậy là chúng ta phải học bước đi trong Thánh Linh với sức toàn năng của Chúa. Điều đó cũng không phải là dễ, nhưng mà không phải là khó. Và xin cầu xin Chúa cho tất cả anh chị em chúng ta nhảy bén trong Thánh Linh, để rồi người nào chưa được báp têm Thánh Linh sẽ được báp têm Thánh Linh, để chúng ta dễ dàng bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, dễ dàng nghe được tiếng phán của Chúa. Chúng ta thêm một cái yếu tố nữa, ngoại trừ chúng ta phải nhận diện được sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong cái đời sống của mình, trong cái bầu không khí mà mình thờ phượng Chúa. Bởi vậy trong cái 15 điều công bố đầu năm mà mình công bố, chị em nhớ không? Cầu xin Chúa, nhờ dòng huyết của Chúa, để cho khi chúng con nhóm lại
thì cái bầu không khí của chúng con là cái bầu không khí thiên thiên đàng, là cái bầu không khí có sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, và đời sống chúng con sẽ là một đời sống được ở trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Khi Chúa Thánh Linh dẫn dắt thì đời sống mình sẽ nghe được tiếng Chúa, mình nghe được tiếng Chúa, mình cầu nguyện, mình dầm thấm trong Chúa, thì cái quyết định đó, cái tiếng phán của Chúa đó, nếu mà nghe được bằng cái lỗ tai đó, điều đó rất là hiếm. Nhưng mà nghe được cái sự chuột giả trong lòng, hiểu biết được tiếng phán của Chúa qua cái lời Kinh Thánh, tự nhiên Chúa nhắc nhở mình trong cái lời Kinh Thánh, tự nhiên trong cái đầu mình hiện ra một cái câu Kinh Thánh nào đó, một cái chữ nào đó. Thường á, thường á, thành cô Hường á, Chúa cho cô Hường thấy một cái hình ảnh nhanh. Những cái hình ảnh mà dài thì cô Hường chưa có thấy được hình ảnh dài, nhưng mà Chúa cho cô Hường nhìn thấy một cái hình ảnh nhanh ở trong trí mình thoáng qua, hoặc là một chữ, hoặc là một câu. Và nếu mà người nào mà cũng có nhân kiệm đó, có người Chúa cho một câu Kinh Thánh anh chị em, thí dụ như Chúa nói trong Giăng đoạn 3 câu 6 thí dụ vậy, tự nhiên cái câu cái đó Giăng đoạn 3 câu 6 hiện ra trong đầu mình, hoặc là nhiều khi Chúa nhắc mình 2-3 chữ. Khi mà có cầu nguyện, nhiều khi Chúa nhắc cô Hường 2-3 chữ, nhiều khi cũng có lời Kinh Thánh, mà nhiều khi mình tra xem lời Kinh Thánh, Chúa cũng nhắc nhở cho mình. Có nhiều hình thức lắm, nhưng mà mình phải khát khao, mình nghe được tiếng phán của Chúa. Là con cái Đức Chúa Trời, bao giờ Chúa cũng muốn phán với mình hết. Quanh đọc dùng cho cô Hường trong Giăng đoạn 10 câu 27.
Dạ, amen. Giăng đoạn 10 câu 27. Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Amen.
Mỗi người trong anh chị em có phải là chiên của Chúa không?
Đúng rồi.
Anh chị em có nghe được tiếng Chúa không? Có quen với tiếng Chúa không? Nguyện xin Chúa cho mỗi anh chị em đều quen được cái tiếng Chúa. Mình không có quen nghe tiếng Chúa đó thì mình cẩn thận, phải khao khát, phải tìm kiếm Chúa trong lời Chúa, phải cầu nguyện, phải gần gũi Chúa, phải đặt mình biết rằng Chúa đã ở trong mình, Thánh Linh của Chúa đã ở trong mình, quyền năng của Chúa đã ở trong mình. Mình phải có những thời giờ riêng tư với Chúa nghe chị, để tập nghe tiếng Chúa. Và khi cầu nguyện, đừng có cầu nguyện trong cái hình thức mà mình họp cầu nguyện nhóm như này. Phải có những thời giờ cầu nguyện riêng. Và khi cầu nguyện xong, có lời của Chúa chỉ dẫn mình cầu nguyện xong, ngồi đó lắng lòng nghe tiếng Chúa. Đừng có theo cái lối đối thoại, vừa nói một giây những cái nhu cầu của mình xong ngưng, biến đi liền, Chúa kêu lại cũng không nghe. Có những trường hợp Chúa kêu lại cũng không nghe. Cô Hường nhớ lại cái câu chuyện mà kêu người chết sống lại của ông Dr. Chelsea đó, là cái người mà Chúa giải phẫu tim đó, cái người mà giỏi về giải phẫu tim, thay tim cho người ta đó, ở Florida đó. Và ông kể lại trong cái lần đầu tiên mà Chúa bắt đầu mà đưa ông vào chức vụ rồi đó, một người ông mổ tim xong nằm trên cái giường đó, y tá chưa có dọn dẹp vì cái ca mổ thất bại, và tim người đó đã ngừng đập rồi. Và ông rửa tay, ông dọn dẹp, rồi ông nói y tá bắt đầu chuẩn bị để mà đắp mền người đó, là ông đi ra khỏi phòng mổ. Thì vừa bước ra cửa, Chúa gọi ông trở lại cầu nguyện cho người chết. Không phải là bà nghe bằng cái lỗ tai cái tiếng nói, nhưng mà trong lòng của ông được Chúa dục giả như vậy, ông dừng lại liền. Ông dừng lại, nhưng mà ông bắt đầu cái lòng ông tranh luận, Chúa ơi, chưa bao giờ một người này chết rồi, con là bác sĩ tim, con biết mà, Rồi ông nghĩ là chắc là cái này tư tưởng gì á. Ông bước đi thêm hai ba bước, trước biểu ngưng lại, quay lại cầu nguyện cho người đó. Ông tâm ngân một hồi nữa anh chị em, ông mới nói với Chúa, con chưa có bao giờ làm điều này hết. Sao mà kỳ vậy Chúa, con đâu biết cầu nguyện sao đâu. Ông tiếp tục ông đi hai ba bước nữa, trước biểu quay trở lại ngay. Ông không còn dám chối nữa. Ba lần, đó là lời kể chính miệng ông kể cho anh chị em. Và lần đó là lần Chúa đưa ông vào chức vụ. Sau này bây giờ ông gần như là một, vừa là một bác sĩ vừa là một sư. Và ông trở lại, ông trở lại mấy người y tá cũng còn đang dọn dẹp cái xác cũng còn nằm đó. Mấy người đó hỏi, có việc gì bác sĩ? Ông nói, tôi biết điều này không có bình thường, nhưng mà làm ơn, làm theo lời của tôi. Hãy mở máy kích tim trở lại. Cái người bác sĩ mà điều hành về cái kích tim đó, người ta nói bác sĩ ơi chết rồi, tim đã ngưng hoạt động nhiều thời gian rồi, không phải là một hai phút mà hình như là mấy chục phút rồi, tại vì cái thời gian mà ông ráng ông làm đó, rồi tim ngưng rồi, cái sơ đồ của cái tim đó đã ngưng rồi, đã không còn não, không còn hoạt động nữa rồi. Ông nói vì tôi, làm ơn hãy làm đi, hãy kích lại tim đi. Và người y tá cũng vậy, nói bác sĩ ơi sao kỳ vậy. Mấy người y tá họ nói, tại vì anh chị em, khi mà não đã chết rồi đó, cái người đó mà có sống lại là một cái cơ thể mà hôn mê thôi, không còn một cái nhận thức gì hết. Thành ra mấy người đó nói bác sĩ ơi, làm cái điều gì vậy? Và ông nói, khi mà ông nói hai lần, cái người bác sĩ mà kích mái tim đó mới làm. Ông nói vì tôi, hãy làm dùm đi. Và họ gắn lại mái tim, họ kích lại cái tim. Một lần, hai lần, ba lần, cái tim bắt đầu đập lại. Cả những người đó ngạc nhiên, cái tim đập lại không có nghĩa là sống lại liền đâu. Cái tim đập lại từ 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 bắt đầu. Cái tim đập lại. Và ông nhân danh Chúa, ông cầu nguyện được. Xin Chúa, con danh Chúa Giêsu Christ, con vâng phục Chúa. Xin Chúa cho sống lại. Ông không hề biết cầu nguyện trường hợp đó trước đây mà chị. Không hề biết. Và khi cái tim đập lại rồi thì hoàn chỉnh lại cái phần mà của cái lồng ngực mà mở ra đang giải phẫu tim, hoàn chỉnh lại cái phần đó rồi ông đi ra. Mà mấy người y tá cũng rất là bất mãn, những người ở làm trong phòng mổ rất là bất mãn, họ nghĩ rằng ông này làm cái việc hại cho cái người này sống dậy rồi sẽ trở nên một cái xác chỉ nằm yên đó. Nhưng mà không anh chị em, không, cái lệnh của Chúa biểu mà vâng phục theo cái tiếng phán của Chúa thì cái người đó 3 ngày sau là trỗi dậy khỏi giường, là đi đứng được, có một ý thức. Tức là sau khi bị tim đập, mọi sự hoàn tất, đưa trở lại cái phòng dưỡng, và 1 ngày sau là trở ra cái phòng ngoài, không còn nằm trong cái phòng hồi sức nữa. Và người đó bây giờ vẫn sống ở Florida. Bắt đầu từ đó, ông kinh nghiệm một điều. Cái tiếng phán của Chúa Thánh Linh biểu là mình phải nghe, mình phải nhạy bén. Và bây giờ, từ đó ông đi vào chức vụ, ông là bác sĩ khám tim, nổi tiếng. Nhưng mà cái người mà bệnh nhân đi vào, nói cái bệnh xong, Chúa cho ông nhận định được trong cái thần linh của sự thông biết của Chúa. Cái người này có Chúa hay không? Cái người này có bị tà linh hay không? Và ông cầu nguyện trước khi ông khám. Và hầu hết, ông nói tôi là bác sĩ mà. Họ đem bác sĩ mà nổi tiếng này, anh chị em biết ở bên này là một lần khám nhiều tiền lắm. Nhưng mà qua cái điều đó, thì là trong phòng của ông, trong cái phòng khám của ông bây giờ thường có một mục sư ngồi đó với cuốn kinh thánh. Để làm gì? Để những bệnh nhân mà có thắc mắc họp phần, họp tác vào và đưa người đó trở lại con cái Đức Chúa Trời, trở nên những người, có những người mà bị khống chế và bị hãm ép cho nên đưa đến những cái bệnh. Và ông cầu nguyện xong người đó hết bệnh luôn. Nhưng mà ông nói với Chúa là đổi cái chỗ làm của ông, trở nên cái nơi mà để làm sáng danh Chúa và để cứu những người bệnh nhân của ông bằng cái con đường cứu rỗi tâm linh. Ông vẫn còn làm bác sĩ. Đây là một bác sĩ nổi tiếng. Thành ra mình là con cái Chúa, mình cũng khao khát, khao khát, ước ao rằng mình nghe được tiếng phán của Chúa. Mà anh chị em là chiên của Chúa, chiên ta nghe tiếng ta. Chúa thường muốn phán với mình lắm. Mình làm việc gì Chúa cũng muốn dẫn dắt hết anh chị em, để cho mình không sai đường. Tại vì Chúa muốn cho mình có một đời sống bình an, có một đời sống trọn vẹn trong sự cứu chuộc. Chúa không muốn có mình một đời sống khổ sở. Thành ra mình cần trông đợi cái tiếng phán của Chúa. Và Chúa Thánh Linh là cái đấng mà được ấn chứng trên đời sống mình, hiện diện với mình luôn cho đến tận thế. Cho nên muốn nghe được tiếng phán, mình phải thường xuyên gần gũi với Chúa trong lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em nào không thường đọc lời Chúa mỗi ngày, làm ơn, biết rằng đó là một cái ân huệ của cái thời tân địa, thân ước này. Mỗi người chúng ta có lời Chúa để chúng ta có một cái môi trường gần gũi với Chúa. Và chính Chúa Thánh Linh sẽ soi dẫn, sẽ dạy dỗ cho chúng ta. Và khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta cùng họp với nhau, khi chúng ta nghe bài giảng, khi chúng ta quyết định một việc gì, không cần phải dở kinh thánh nữa. Không cần phải dở nữa, nhưng mà mình cầu nguyện rồi Chúa sẽ ngồi lắng lòng nghe tiếng của Chúa. Tập quen đi anh chị em. Nhiều khi đó, rất là hiếm, tôi thường thấy kinh nghiệm. Nhiều người cũng xác nhận, nhiều mục sư cũng xác nhận. Cái người mà nghe rõ ràng cái tiếng nói bằng cái lỗ tai mình nghe được thì rất là hiếm. Nhưng mà cái sự dục giả, thúc giả trong lòng, dục giả trong lòng mình thì có. Hoặc là thấy một cái vài chữ hiện ra. Cái câu hường mà có thể cô hường cầu nguyện cho một vài chị em nào đó. Trong cái tiến trình cầu nguyện đó, cô hường cũng hỏi ý Chúa trong cái lòng mình. Cái trường hợp này như thế nào? Hoặc là giải quyết như thế nào, hoặc là nguyên nhân như thế nào. Chúa thường cho cô Hường một vài chữ. Tự nhiên những cái chữ đó mình không có nghĩ ở trong đầu, nó hiện ra ở trong cái trí mình hiểu cái điều đó. Và mỗi anh chị em tự riêng mình với Chúa, nhiều khi Chúa nhắc nhở mình một câu kinh thánh, nhắc nhở mình một câu nào đó mà lâu rồi mình nghe một mục sư nào giảng đó, mà tự nhiên giờ cái câu đó trở lại đặt trong cho cái đầu mình, thấy cái câu đó. Hoặc là khi mà mình có một cái vấn đề gì, mình tìm biết để có một cái quyết định. Và cái hoàn cảnh, cái điều đó xảy ra thuận lợi hay bất lợi, Chúa sẽ cho đó. Có nhiều hình thức để Chúa cho mình một tiếng phán. Nhưng mà anh chị em phải có lời Chúa, phải có một sự gần gũi Chúa trong sự cầu nguyện, dù bất cứ lúc nào. Tôi thường nói với anh chị em đó, mình cầu nguyện Chúa, lúc nào mình cũng cầu nguyện được. Tại vì Chúa mình có một điều, mình nói ra bằng tiếng nói, hoặc là mình cầu nguyện bằng tiếng nói, hoặc là mình cầu nguyện trong lòng của mình. Khi mà của mình giao tiếp, cầu nguyện với anh chị em khác, mình cũng cầu nguyện trong lòng của mình. Trong lòng của mình cũng nói với Chúa. Nhiều khi mình nghe một bài giảng đó, có những người giảng mà cô Hường nghe, cô Hường không có chấp nhận được. Không biết tại sao. Tức là mình không hòa nhập được cái lời giảng của người đó. Và cô Hường, tại vì cô Hường nghe người khác khen rất là hay đó. Thành ra người đó gửi cho cô Hường đó. Thì cô Hường nghe, mới nghe chừng 1/3, mà cô Hường thấy nó làm sao á. Nó làm như là nó không có một sống thánh linh với mình. Và cô Hường ngừng lại, ngừng lại một hồi nghe lại cũng không được. rồi cô Hường nghe bài giảng khác của người đó, cố gắng mà nghe cho hết, nhưng mà không có chấp nhận được, cái lòng của không mình không nhận được. Anh chị em thấy cái điều đó, một cái quyết định của mình mà Chúa phán với mình đó, không phải một lần. Nếu mà vì mình cầu nguyện cho người khác hay là vì những cái quyết định nhanh chóng đó, thì Chúa có thể trả lời liền. Nhưng mà những cái quyết định gì quan trọng đó, Chúa trả lời, nhưng mà thường Chúa lặp đi lặp lại cái sự trả lời của Chúa, tạo nhiều điều kiện để cho mình thấy những cái sự không thuận lợi. Và cái phần mà cô Hường nó nghe bài giảng của một mục sư mà cô Hường không có chịu được á, nó hầu dường như không có một cái sống thánh linh với mình. Và sau này cô Hường biết ra được cái người đó không phải là một mục sư tốt. Mình có những cái cách mà Chúa cho mình hiểu biết lời Chúa. Thành ra anh chị em nhớ, ngoài trừ những cái giờ mình học chung với nhau như thế này, mình cầu nguyện nhau như thế này, hết rồi mình cầu nguyện chung, mình hallelujah rồi mình ra. Nhưng mà khi anh chị em phải có thì giờ với Chúa, riêng tư với Chúa, mình cầu nguyện, mình ngồi đó mình lắng nghe Chúa nhắc nhở cái điều gì trong cái tấm lòng của mình, Chúa luôn luôn muốn nói chuyện với mình nha anh chị em. Anh chị em để ý điều đó. Người nào không có để ý điều đó phải dành thì giờ với Chúa thêm đi. Đó là một sự luyện tập. Chính đó là mình khao khát bước đi trong thánh linh để mình nghe được tiếng Chúa. Vì chiên Chúa phải nghe được tiếng Chúa. Mà mình chưa kinh nghiệm nghe được tiếng Chúa, tức là các anh chị em chưa có thì giờ với Chúa. Chúa phán với anh chị em mà anh chị em chưa chịu nghe. Chúa Hường nói điều đó có quá cứng rắn không? Nhưng mà thật sự Chúa phán với anh chị em mà tại chị em chưa chịu nghe. Tại sao khi mục sư Hải cầu nguyện mà mục sư Hải nhận biết được Chúa nói cái điều này, Chúa chấp nhận cái điều kia, hoặc là Chúa không chấp nhận? Cái trường hợp của mục sư Hải thì đúng ra cũng là đặc biệt đó, đúng là cũng là một ân tứ đặc biệt. Nhưng mà dù mình không có đạt được bằng cái mức của mục sư Hải, mình cũng phải là người nghe được tiếng Chúa bằng cách này, bằng cách khác. Và cái điểm mà dành thì giờ ngồi riêng với Chúa là một điểm rất là quan trọng. Đọc Kinh Thánh, xin Chúa Thánh Linh soi dẫn, xin Chúa Thánh Linh dạy mình. Rồi mình ngồi đó mình cầu nguyện. Có thể cầu nguyện với những cái nhu cầu thật là dài, được. Chúa không có cấm cản mình điều đó. Nhưng mà cầu nguyện xong ngồi lắng lòng, xin bây giờ Chúa phán với con đi. Và mình với Chúa có thể đặt câu hỏi, hỏi thêm những điều với Chúa. Anh chị em có thể nói ra bằng miệng, có thể nói bằng cái tấm lòng của mình. Vì Chúa Thánh Linh ở trong lòng mình mà. Thánh Linh đã ấn chứng trong mình rồi. Chúa nói rằng thần linh của Chúa ở trong lòng mình. Cái thần linh đó mình sẽ nói chuyện với Chúa và Chúa trả lời cho mình. Mình hỏi. Nếu mà anh chị em nào chưa kinh nghiệm thì tập đi trong cái bước đó đi. Nhớ nè, thần linh của Chúa đã ở trong mình. Mình là một con người linh đó sẽ luôn luôn sống. Khi mình chết đi, con người linh đó về với Chúa hoặc là đi xuống địa ngục. Cho nên mình phải sử dụng cái con người linh mà Chúa cho mình. Cầu nguyện với Chúa, dành thời giờ với Chúa. Xong rồi ngồi đó, hỏi Chúa. Hỏi bằng cái tấm lòng của mình và Chúa trả lời bằng cái tấm lòng của mình. Chúa cho nhận biết. Nhiều khi Chúa đáp ứng bằng cái cơ thể của mình. Có thể là cái cơ thể của mình cảm giác rằng có một sự nóng lạnh, có một sự rung động nào của năm giác quan của mình đó chị em. Năm giác quan của mình Chúa thành lập ra không phải để vô nghĩa trong thế giới linh, để cho mình tiếp nhận cái sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh bằng cách này, bằng cách khác. Cô Hường đó, riêng phần cô Hường, đây là cái kinh nghiệm của cô Hường. Mà cô Hường cũng còn học được của người khác. Khi mà cô Hường cầu nguyện, cô Hường chìm ngập trong cái sự hiện diện của Chúa. Cái má của cô Hường, cái mặt của cô Hường một bên sẽ có một cái sự rung động, mà rung động của tâm linh á, chứ không phải là người khác không có biết đâu. Có một sự rung động nóng bừng lên. Nhiều anh chị em ở đây cũng nói điều đó với cô Hường. Bây giờ cái người em nóng quá đi nè, đúng không? Đó là Chúa sử dụng năm cái giác quan của mình để cho mình quen thuộc với Chúa, mình biết rằng cái lời nói của mình, cái lời cầu nguyện của mình được Chúa ấn chứng. Và anh chị em tiếp tục trong cái đường hướng đó đi, mình sẽ nhạy bén hơn để cho mình có những cái quyết định đúng đắn và được sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, biết rằng cái quyết định của mình đúng hay sai. Và nếu mà mình quyết định nó sai đó, mình thấy bức rứt lắm, thấy không có được, không chịu nổi. Đó là những cái điều mà Chúa nhắc nhở mình đó. Thành ra cái hình thức mà anh chị em khao khát sự nhận được tiếng phán của Chúa có rất là nhiều hình thức. Thì tóm lại, cái đời sống của con người linh mình cũng phải được nuôi dưỡng. Mình mỗi ngày mình ăn uống cái xác thịt của mình, mình nuôi dưỡng nó nhiều thì nó khỏe. Mà nếu mà mình nuôi dưỡng nó sai cách trong xác thịt, mình cũng sinh ra bệnh. Anh chị em đồng ý không? Ăn uống mà sai cách sinh ra bệnh. Và con người linh này cũng vậy. Mình nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng hơi thở của Chúa, tức là trong cái sự giao tiếp với Chúa Thánh Linh, bằng cái lời của Đức Chúa Trời, bằng những cái bài giảng, bằng những cái thời giờ mà mình hiệp trung như thế này, để mình nối kết một sự sức dầu của sự hiệp nhất. Trong anh chị em bây giờ, Chú Hường không nói ông và mục sư, trong anh chị em bây giờ, có người nào cảm nhận được cái sự hiện diện của Chúa trong cái giờ hiệp nguyện học lời Chúa của mình hôm nay không?
Amen.
Anh chị em có nhận được sự hiện diện của Chúa Thánh Linh bây giờ trong cái giờ học của mình hôm nay không? Có không Quỳnh?
Amen, dạ có.
Có. Đó là cái tiếng phán của Chúa. Mình phải luyện tập như vậy anh chị em. Và nếu mà trong giờ này Chúa cho cô Hường cảm nhận được là mình học có sự hiện diện của Chúa, Quanh cảm nhận được, một số anh chị em khác cảm nhận được, mà anh chị em cũng trên đang đường dây, mặc dầu là anh chị em đang làm việc. Cái vấn đề đó không phải là đang làm việc về thể chất, không phải là cái linh. Cho nên mà người đó không cảm nhận được cái sự hiện diện của Chúa Thánh Linh, mình phải điều chỉnh lại con người linh của mình. Nuôi dưỡng lại con người linh của mình bằng lời Chúa đi anh chị em, bằng cái sự giao tiếp với Chúa, bằng cái sự gần gũi với Chúa. Mình phải nuôi dưỡng lại. Con người xác thịt mà nuôi dưỡng chiều theo tư dục xác thịt thì nó sẽ lấn lướt con người linh. Mà con người linh của mình, nuôi dưỡng con người linh của mình bằng cái hơi thở của Chúa, bằng lời sống của Chúa, bằng một cái bầu không khí có Chúa Thánh Linh, thì con người linh mình sẽ mạnh và con người xác thịt mình nó sẽ thua, nó sẽ bị đàn ép lại. Anh chị em nuôi dưỡng cái đời sống mới của mình, bước đi trong Thánh Linh, có được đắc thắng, có được khỏe mạnh hay không? Nguyện Chúa cho anh chị em nhận định được điều đó và luôn luôn tỉnh thức, nhạy bén với lời phán của Chúa, vì chiên Chúa phải nghe tiếng Chúa. Và Chúa luôn luôn muốn gần gũi để mình nghe được tiếng Chúa. Và khi mà mình nhận diện được Chúa hiện diện với mình, sự hiện diện của Chúa trong cái sinh hoạt của mình đó, trong đời sống của mình đó, thì mình phải có một sự nhạy bén phân biệt được đúng hay là sai, thần linh hay là tà linh. Nghe một bài giảng, mình biết rằng bài giảng đó thuộc về tà linh liền. Không biết trong đây anh chị em nào có nghe bài giảng của hình như một sư Tùng của Cơ Đốc Phục Lâm. Cô Hường đọc một bài giải thích của ông là cô Hường không chấp nhận được. Nếu mà không có hiểu biết lời Chúa, không có nhạy bén trong linh đó, mình thấy hay, nghe có vẻ đúng lắm. Của Cơ Đốc Phục Lâm đó anh chị em. Anh chị em hiểu cái Cơ Đốc Phục Lâm không? Họ nhóm ngày thứ bảy đó. Nhưng mà cô Hường nghe cô Hường chịu không nổi. Cô Hường thì thích nghiên cứu lại lời Chúa, đều nó đúng. Rồi trước đây có một người bạn gửi cho cô Hường một cái hộp luôn. Hồi mình còn hay nghe băng thép đó. và ông mục sư đó giảng về khải huyền, nguyên bộ khải huyền. Cô Hường nghe mới có một hai bài, cô Hường đã thấy lấn cấn rồi. Đến tới cái bài thứ ba, cô Hường quyết định thôi quăng luôn cái hộp đó, vì cái tư tưởng giảng đó sai lầm của Đức Chúa Trời. Cô Hường quăng luôn mà cô Hường không có nói cho cái người mà cho cô Hường, vì cô Hường biết giảng trong cái hướng tà giáo. Ngày nay nhiều lắm, ở Việt Nam họ Đức Chúa Trời một ngôi, Đức Chúa Trời mẹ, bây giờ không biết cái trong thành phố Vũ Hán là mình nghe tin mà có một cái hội thánh là bị dịch nhiều đó. Hội thánh đó là của hội thánh tà giáo đó chị em. Còn hội thánh đi trong quyền năng, họ bung ra ngoài, họ đi truyền giảng, mấy trăm người đi truyền giảng, hội thánh không có bị. Bởi vì những người mà không biết, nhiều khi cười nhạo anh chị em, cô Hường có nghe rồi, nó là cười nhạo đó, nghe nói người theo Chúa đó, người đó không chết cả đâu, ở trong hội thánh, đó hội thánh đó, tà giáo đó. Còn những hội thánh đi trong quyền năng, dù thiên tai, dịch lệ, Chúa cũng bảo vệ mình, sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa, bên cạnh mình, Chúa là đã bảo vệ. Trong thời đại này, mình cần nghe cái tiếng phán của Chúa, mình cần cái sự bảo vệ của Chúa, mình cần phải sự nhạy bén trong Thánh Linh. Mình cần phải thân mật với Chúa Thánh Linh để cho mình biết điều gì là đúng, điều gì là sai, điều gì là chính giáo nằm ở trong cái Kinh Thánh. Anh chị em biết Jehovah's Witness, chứng nhân Jehovah, họ khác Kinh Thánh của mình. Chỉ có một điều rất là rõ, God là Đức Chúa Trời. Họ chỉ sửa lại cái chữ God, viết qua và không viết qua thôi. Họ không tin Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Họ không tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là một tiên tri. Nhưng mà nói về Chúa, họ dùng cái chữ God không qua. Họ sửa như đó thôi. God không qua tức là một vị thần, cũng như thần ông Táo của Việt Nam thôi. Anh chị em thấy không? Mình cần có một cái sự nhạy bén, nhận định về cái điều tà và điều sai ở trong theo lời Kinh Thánh. Nguyện Chúa cho anh chị em của mình hiểu biết được điều đó. Nguyện Chúa cho anh chị em của chúng ta được báp têm của Đức Thánh, tất cả mọi người đều được báp têm của Đức Thánh Linh. Mình là chiên Chúa, thần của Chúa ở trong mình rồi, Thánh Linh của Chúa ở trong mình rồi, mình sẽ nhạy bén để bước đi trong cái lối sống hàng ngày, rà xét cái đời sống của mình giữa cái kết quả của một đời sống bước đi trong Chúa Thánh Linh ở Galati đoạn 5 và cái đời sống mà có Chúa Thánh Linh dẫn dắt bước đi với Chúa Thánh Linh, vì mình là con cái Đức Chúa Trời mà chiên Chúa thì nghe tiếng Chúa. Phải thử tất cả các thần. Thần nào đến từ Chúa, đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Theo như ở trong sách Giăng thứ nhất, từ đoạn 1. Phải thử các thần, không phải nghe cái gì cũng tin. Nếu mà mình nghe cái gì cũng tin, tức là mình nuôi dưỡng cái con người tâm linh của mình bằng cái thức ăn mà gây cho sự chết chóc. Xin Chúa cho anh chị em nhạy bén. Như vậy hôm nay mình học bài học đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Nguyện anh chị em được Chúa cho bén nhạy, nhận biết được sự hiện diện của Chúa Thánh Linh và mình tiếp tục đi trong cái sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, tiếp nhận cái điều đó để cho mình làm cái điều đúng mà Chúa Thánh Linh dẫn dắt mình. Mà cái điều trước tiên đó, người nào chưa được bắt đem Thánh Linh khao khát, khao khát bắt xem Thánh Linh. Và khi mà mình nhận diện được điều đó, và khi mà chưa nhận diện được, mình phải học bước đi theo Thánh Linh mỗi ngày. Mỗi ngày mình thức dậy, mình chào Chúa Thánh Linh, mình chào Chúa, mời Chúa làm chủ đời sống của mình. Con không quyết định những cái chuyện của đời sống con ngày hôm nay, con giao cho Chúa, xin Chúa dẫn dắt con. Và trông đợi, nghe, hiểu, cảm nhận cái tiếng phán của Chúa đối với mình trong tất cả mọi tình huống. Để rồi mình đáp ứng cái tiếng phán đó bằng những cái quyết định mà đúng trong ý Chúa và đem đến cho mình một đời sống thành công. Đời sống buồn thảm, thất bại là một cái đời sống mà không có Chúa dẫn dắt. Một đời sống mà bị tấn công của thế giới tối tăm là khác. Mình vẫn có cái sự bình an trong Chúa, nhưng mà mình bị tấn công, mình bị nó hãm ép trong cái linh giới, mình cảm nhận được liền cái điều đó nó khác. Nhưng mà cái đời sống mà bình an phước hạnh trong Chúa và mình để Chúa dẫn dắt, nhường cái đời sống, nhường những cái quyết định của mình để cho Chúa Thánh Linh dẫn dắt, và mình phải nhạy bén với cái tiếng phán của Chúa để rồi phân biệt được điều nào là Chúa và điều nào là tạo. Cầu xin Chúa ban cho anh chị em chúng ta là những người trong cái sự hiệp nhất trong Thánh Linh, như là mình có những cái anten, có những cái cần mà mình nắm bắt được cái sống của Chúa liền. Cũng như cô Hường nói, cái kinh nghiệm của cô Hường đó, nghe mà cô Hường không chịu được, nghe giảng mà không có chịu nổi, không có chấp nhận được. Đó là cái sự tự nhiên thôi. Chúa cho mình cái cảm giác như vậy đó. Và khi mình tìm hiểu lại, mình biết đúng rồi. Tại cái điều này là cái thức ăn chết. Mình nhận vào thì mình sẽ chết, mình sẽ bị tổn hại, cũng như cái thức ăn thể xác thôi. Đừng chiều theo cái bản tính tư dục của xác thịt. Cảm ơn Chúa. Anh chị em nào có thể nói lại cái kinh nghiệm của mình mà mình được cái sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh để rồi mình cảm nhận được. Anh chị em nào có thể chia sẻ cho người khác nghe.
Dạ, em cái bài học cô Hường chia sẻ sáng hôm nay đó, cũng như là làm cho Chúa nhắc lại cho em cái việc mà giữa đêm mà mình thức dậy á, Chúa mình được bắt trên Thánh Linh. Khi mà mình thức dậy thì cái người nào mà Chúa cho mình nghĩ tới là mình phải cầu cho người đó. Hoặc có nhiều khi mình cũng chẳng biết cầu nguyện cho ai. Chúa ơi, sao Chúa con dậy cầu nguyện cho ai? Chúa ơi, thì mình biết cầu nguyện cho lạ thôi. Thì có rất là nhiều lần á, Chúa kêu em giữa ban đêm. Mà thật sự á, cũng có thỉnh thoảng vài lần em buồn ngủ quá, nói Chúa ơi con buồn ngủ quá, em ngủ đi. Thì những cái lần mà em vâng phục Chúa đó, thì em thấy như vào đường live hay là trong một ngày hôm đó em nghe tin nhiều người nói ồ ngày hôm qua đau gì đó chịu không nổi luôn cầu nguyện Chúa, có mình mới cảm tạ anh Chúa. Vậy là mình thấy được là Chúa muốn trả lời là mình hôm qua kêu mình dậy để cầu nguyện cho một ai đó rồi. Còn có một cái lần đó em nhớ rõ luôn, em biết rằng là em không ngồi dậy đó, em cầu nguyện nó là em biết có lỗi rồi, Chúa ơi tha thứ cho con đi, con buồn ngủ quá, con không chịu nổi Chúa ơi. Thế là em không có bật ra luôn. Mà thật sự á, mình bật ra cầu bằng tiếng lạ không cần nhiều. Không cần nhiều, chỉ cần vài phút thôi. Thí dụ đó, một vài phút thôi là cũng là đủ hiệu nghiệm rồi. Tại vì á, tại sao Chúa kêu mình thức dậy để mà cầu nguyện? Lúc đó là Chúa là đấng có thể chữa lành hoặc là làm bất cứ một cái điều phép lạ gì cho một cái người nào đó. Nhưng mà tại vì ma quỷ nó sẽ kiện cáo là không có ai cầu nguyện. Nên Chúa phải thức con dân của Chúa dậy để mà cầu nguyện cho bất cứ ai. Nhiều khi mình cũng chẳng biết ai. Thì cái hôm đó hả, đúng ngay cái ngày hôm đó luôn, em thức dậy ở vô đồng lai á, em lại nghe một người á là ngủ dậy và sáng đi luôn. Ồ, em hối hận, em khóc với Chúa biết là bao nhiêu. Em nói Chúa ơi, hóa ra ngày hôm qua Chúa kêu con thức dậy mà mình không biết người đó là ai nữa. Thành ra là lúc sau này á là thức em dậy á là em phải dậy liền. Thì cái mà Chúa nhắc em cái người chồng của em á
Hôm đó 2 giờ sáng của ngày sáng sớm của ngày 18 tây tháng 3 thì chồng em đã rời nhà ngày 15 tây, mà sáng hôm đó là hai vợ chồng cũng vô đây, ổng cũng giúp em gọi 2-3 cuộc điện thoại, tức là bình thường khỏe mạnh không có gì hết. Thì chú thức em dậy, chú mới nói là con phải cầu cho chồng con á, chồng con đi mổ rồi mà rất là serious, nói tiếng y chang vậy, em lặp lại y chang vậy luôn. Em nói ủa mổ gì với chúa, mỗi lần mà em hỏi lại á mà chúa không trả lời, tức là chúa muốn mình phải phục tùng, chứ không phải là, còn nhiều khi mình nói qua nói lại là cái những cái câu chuyện khác, còn những mà chúa mà nói mình á là nhiều khi chúa không trả lời, mình nói vậy là con biết ý của chúa rồi. Mà em cứ thể cầu nguyện thôi. Em nhớ sáng hôm đó sáng sớm em phải qua phòng ISOM sớm, tại vì em tháng 6 giờ mấy là em đã mở phòng bên đời sống mới rồi. Nhưng mà em qua bên đây sớm, em nói là mục sư ơi cầu nguyện cho chồng em. Thì mục sư nói ủa tại sao lại là chị cầu nguyện cái gì? Cái nói là chú kêu em cầu nguyện cho chồng em đi mổ. Nói sao chị biết chồng chị mổ? Cái em mới nói là tại chú nói, rồi có mục sư nói nếu vậy thì chị cầu nguyện đi đó. Thì hôm đó thì không biết nữa, thì chú tuôn đổ cho em một tuần lễ đó. Em cầu nguyện trong sự nước mắt, em cầu nguyện mà em cũng đâu có biết ơn cổ mẫu thiệt hay không, nhưng mình bị vâng phục chú thôi. Cho đến một tuần sau mà khi mà chồng em ra cái phòng hồi sức rồi đó, thì ông mới nói là y chang như lời chú nói là serious luôn. Ông chết trên bàn mổ 20 phút. Ông không có nói là chết bao nhiêu phút, nhưng mà sau đó y tá đến nhà mỗi ngày sau đó khi về, thì y tá của bệnh viện khác đến, chứ không phải là y tá của bệnh viện đó, thì nói là hôm đó đó chồng của Du á chết 20 phút trên bàn mổ đó, coi như ngưng thở luôn á, gọi là chết rồi đó. Chắc Du ngoài sợ chết luôn ha. Em thì im thôi, thì ổng đâu có cho mình biết đâu, mình biết đó. Mà nhưng mà Chúa lại dùng mình là cái người cầu nguyện, cảm tạ ơn Chúa. Thì như cái việc mà cô Hường kể ông bác sĩ đó đó, làm em Chúa gợi nhớ cho em về vấn đề này. Và cũng như cách đây mấy ngày á, khi tôi thức em dậy lúc 2 giờ sáng nữa, Chúa có hướng em về cầu nguyện cho ba má của Tròn. Mà tới lúc đó việc chưa có xảy ra nha, thì em cầu nguyện, thì từ khi em đi Pháp về là em cầu nguyện cho gia đình này rất là nhiều luôn. Em muốn là những gì Chúa kêu gọi thì không một con người nào có thể phải ngưng được cái ý muốn của Chúa. Và em đã cầu nguyện rất là nhiều để cho hiểu được là cái sự kêu gọi của Chúa đó là một cái ơn phước mà mỗi một con người được nhận lãnh, chứ không phải có nhiều người đâu được kêu gọi đâu. Thì Chúa mới kêu gọi em 2 giờ sáng, em cầu nguyện miết luôn. Thì sau đó thì em có ngủ lại. Thì ngày hôm đó là cái ngày mà em, trong ngày hôm đó là em nhận được tin của ông Thi, nó nhắn tin là bà nói gì đó, nó coi như là nó bức xúc. Mà em có kể cho cô Hường với lại Tám Xanh, có kể cho phòng cho cô Hường, cô chị Hồng nghe, mà hôm đó có mục sư á. Cảm ơn Chúa, thì Chúa đã biết chắc chắn rằng là ma quỷ nó dùng một cái con người nào đó.
Quên nói lớn lớn, quên nói nhỏ quá, ở trong rừng rung người ta không nghe được quá.
Dạ, em xin lỗi. Tức là Chúa là đấng biết hết, ma quỷ nó dùng một cái con người nào đó để chống đối lại cái việc của Chúa. Thành ra Chúa phải dùng con dân của Chúa để mà cầu nguyện cho một cái người nào đó. Khi mà mình thức dậy á, giữa đêm mà mình thức dậy á, là mình thấy thức dậy mà mình nghĩ ai đó, người đó liền, thì mình phải cầu nguyện cho người đó liền. Còn nếu không á, mình không biết ai, thì mình cứ việc cầu. Đương nhiên là giữa đêm thức dậy
tiếng mới.
Dạ, đương nhiên thức dậy là chịu cầu nguyện tiếng mới thôi, đâu có biết cầu nguyện bằng tiếng Việt đâu. Tại vì á, mình không biết cầu nguyện cái gì. Nhưng mà khi mà cái hôm đó 2 giờ sáng thức dậy cách đây mấy ngày á, thì á, là Chúa hướng em về má của Tròn, và em biết là ý của Chúa muốn cầu nguyện cái gì rồi, là em biết rồi. Em cầu bằng tiếng mới nhưng mà em hướng về cái tiếng Việt là cái đó. Và cảm tạ ơn Chúa thì ngày hôm đó là buộc miệng nói ra những cái lời đó, cũng như là chỉ, theo là Phật lại là cũng như là joke, tức là chỉ nói giỡn thôi, nói đùa thôi. Cũng như là bà cũng đã một lần nói, nó xúc phạm đến em. Thì hôm đó ông Thi nó kể thì em mới nhớ ra, hôm đó em quên làm chứng luôn, là cái Thanksgiving vừa rồi á, tự nhiên không mời gia đình em lên. Thì em lên thì lúc tụi nó đi chơi thì những cái bà ngồi xuống thì thua em cũng cả 10 tuổi lận. Nhưng mà cũng hạp lắm, tại vì cổ cũng có bắp tên Thánh Linh tiếng lạ. Thì mới nói em, tự nhiên không nói mà kiểu như để giờ mình nhớ lại á, thì chắc là cũng nói giỡn nhưng mà nói thật, chứ không phải nói giỡn. Nói là chắc Chúa, ấy mà chắc Du có boyfriend không? Mà không kể cho em trả lời nha.
bước qua cái topic khác liền luôn, bước qua đề tài khác liền luôn. Và lý do tại sao bà nói câu đó, tại vì bà thấy á, là tại sao á, em á, tiền đâu á, mà em mua xe cho con Thi mà xe mới. Em đã mua xe mới cho em, làm gì em mua xe mới cho con Thi nữa. Thành ra trong trí óc của một cái con người á, rất là hạn hẹp, không có nghĩ rằng đó là chính Chúa là đấng chu cấp, và chính Chúa là đấng muốn em phải làm điều đó cho con gái của em. Bởi vậy luôn luôn em cứ nói là con chú rất là thương con Thi, rất rất là thương luôn đó. Em để ý từ khi mà nó đã dâng mình cho Chúa rồi, Chúa khẳng định với em là Chúa rất là thương nó. Thành ra là em nói vậy mà không có để cho em trả lời, mà em cũng chẳng buồn. Tại vì chính chồng em cũng nói mà, chồng em cũng nói cách đây mấy tháng đó, tiền đâu mà vô mua 3 chiếc xe, tiền đâu mà vô về Việt Nam năm ngoái, tiền đâu mà vô đi Houston, đi đại hội này đại hội kia. Em chỉ nói một câu là tiền riêng của tôi với lại chú tu cấp, nhưng mà em không có muốn nói nhiều, tại vì em sợ nói nhiều là vấp phạm, là ông sẽ nói không có tin về Chúa đó. Thành ra mình không có muốn để cho chồng mình bị vấp phạm. Nhưng mà đây là em muốn nói đây là em trong qua cái bài học sáng hôm nay á, em xác nhận lại và em nói là cái sự kinh nghiệm để cho mọi người biết á. Em biết là mọi người đã biết rồi, nhưng mà mình khi mình thức dậy giữa đêm á, mình đang buồn ngủ lắm, thì mình không cầu nguyện được nhiều, nhưng mà mình phải cầu nguyện ít nhất là vài phút bằng tiếng lạ. Và lúc đó là mình nói Chú ơi, con cho con ngủ lại nha, là Chú cho ngủ liền tức thì luôn, là không có mất giấc ngủ đâu anh chị em ơi. Nhưng cái tối hôm mà Chú kêu em dậy á, để mà cầu nguyện cho chồng em á, là hôm đó em thức đến sáng luôn. Em thức đến sáng luôn, em có nhớ em có thách cho Hoa Sứ á, là Hoa ơi, Chú thức anh dậy lúc 2 giờ sáng đến giờ luôn, không ngủ lại được luôn. Mà cái lòng mình cứ, mình cũng đâu có, nếu mà là một con người mà không có nhạy bén thánh linh của Chúa, mình không bao giờ mình tin. Tại vì á, chồng em hay đi lắm, mình nhất là đi những ngày lễ đi chơi. Thì cái chuyện ổng đi bỏ nhà đi chơi mấy ngày là về là chuyện bình thường. Nhưng mà em biết đó là Chúa nói đó là Chúa Thánh Linh đã phán với mình. Và cũng như là ta quen nó nghe tiếng ta đi câu cái gì một cô Hường. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó theo ta. Dạ. Khi mà mình ở gần với Chúa, mình sẽ nghe được cái tiếng của Chúa, nhiều khi tiếng phán của Chúa, và nhiều khi là một cái đi qua trong đầu óc mình, và nhiều khi em cũng đối thoại với Chúa nữa. Cảm ơn Chúa, dân sự bình hiển cho Ngài. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Quân. Tóm lại bây giờ, bài học của mình là mình bước đi trong Chúa Thánh Linh, và nguyện Chúa cho mỗi anh chị em chúng mình đều kinh nghiệm cái điều đó, kinh nghiệm cái điều nghe tiếng phán của Chúa. Và cô Hường xin đọc cái nguyên tắc này, cái nguyên tắc của mình ở trong Galati đoạn 2 câu 20. Tôi đã đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là sống trong đức tin Con của Đức Chúa Trời là đáng yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Galati đoạn 2 câu 20 nha anh chị em. Tôi đã đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin Con của Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi đóng đinh cái bản ngã xác thịt của tôi trên thập tự giá, và bây giờ tôi bước đi trong cái sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, trong cái ơn của Chúa Giêsu cứu chuộc mình, trong cái ơn của cứu Chúa của mình, thì Chúa dẫn dắt mình một cái đời sống bước đi trong Thánh Linh, nghe được tiếng phán của Chúa, và tất cả những quyết định của mình là quyết định trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Nếu mà mọi quyết định của mình mà không trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh thì cái kết quả không bao giờ tốt lành được nha anh chị em. Dạ, cái nguyên tắc của mình bước đi với Chúa là sống trong đức tin Con của Đức Chúa Trời, và Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta nghe tiếng phán của Chúa để tất cả những quyết định của chúng ta đều được đắc thắng ở trong danh Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn anh chị em. Có anh chị em nào muốn chia sẻ điều gì nữa không?
Cảm ơn em dâng sự bình hiển cho Chúa. Em dâng sự bình hiển cho Chúa là như em nói cầu nguyện như vậy á. Giờ mẹ của cho nó tự nhiên không xuống nước năn nỉ em, và đàm thoại với em rất là nhiều luôn. Em khi say amen bên đó bà cũng amen luôn. Cảm ơn Chúa. chỉ có Chúa là đấng mà lạ lùng lắm, Chúa là đấng lạ lùng lắm khi mà mình Chúa mà đã nghe lời mình đó, mình em không có cay đắng, em cũng không có gì, em chúc phước và em nói xin Chúa khóa cái mồm lại để mà không có làm tổn thương con cái của Chúa đó. Bây giờ tự nhiên không biến thành yên như một con nai cái hiền lành, cảm ơn Chúa rất là lạ, là bà ta rất là dữ.
Chúa đó là vì mà, Chúa làm thấy cái
dạ,
quả,
Chúa làm lạ lùng lắm, dạ
mình
rất là lạ lùng,
mình không
dạ,
có phản ứng mà sai lời Chúa,
dạ,
đó quan thế đó, Chúa đến một cái quả rất là tốt lành.
Dạ, dạ, đúng rồi. Hơn mọi điều mình suy tưởng và mình cầu xin với chị cô Hường ơi. Cảm ơn Chúa. Hallelujah.
Chúa xin phép mình cầu nguyện. Mình cầu nguyện để Chúa hướng dẫn cái đời sống của mình theo bài học. Rồi anh chị em nêu nan đề và mình học thêm nha. Xin Chúa ta hiệp nhất trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Đức Chúa Trời của chúng con, hôm nay chúng con học bài học được sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh để đời sống chúng con bước đi với Chúa. Con người xác thịt này phải đóng đinh vào thập tự giá với Chúa, và chúng con sống trống trong xác thịt, nhưng mà chúng con sống trong đức tin con Đức Chúa Trời là đấng đã yêu con và phó chính mình Ngài vì chính con và anh chị em chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa, nguyện Chúa cho chúng con là những người luôn luôn khao khát được sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Chúng con là những người nhạy bén trong tiếng phán của Chúa Thánh Linh, và chúng con là những người được dầm thấm trong báp têm Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chính Chúa Giêsu làm báp têm cho chúng con. Nếu anh chị em nào chúng con chưa kinh nghiệm được tiếng phán của Chúa, chưa có nuôi dưỡng con người linh của mình mạnh mẽ trong ơn Chúa qua lời Kinh Thánh, qua sự cầu nguyện, qua sự báp têm Thánh Linh, chưa có dòng thấm trong Chúa, xin Chúa dẫn anh chị em chúng con vào cái dòng sông phước hạnh của Chúa, chìm ngập anh chị em chúng con trong dòng sông của sức sống của Chúa Thánh Linh, và dẫn chúng con vào cái dòng chảy của Chúa Thánh Linh để rồi chúng con hòa nhập vào cái dòng chảy của Chúa, và chúng con là những con người quyết định đời sống mình, mọi thứ đều trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Trong danh Chúa Giêsu Christ, xin Chúa làm lớn mạnh cho con người bề trong của mỗi anh chị em chúng con. Chúa gia ơn trên đời sống chúng con để chúng con nhận được một sự chu cấp thiên thượng về phần tâm linh, hầu cho mỗi người trong chúng con kinh nghiệm được trong đời sống của mình, con người linh của mình là con người đang sống và được nuôi dưỡng cái tâm linh của chúng con một cách đầy đủ với lời Chúa, với tiếng phán của Chúa, với sự chiêm nghiệm Chúa, với sự gần gũi với Chúa. Và mỗi anh chị em chúng con đều học biết được, khao khát được kinh nghiệm với Chúa, nhạy bén với tiếng phán của Ngài, và mọi quyết định của đời sống chúng con hàng ngày, chúng con có một người bạn thiết là Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn luôn cận kề bên chúng con, và chúng con nhường cái phần mà quyết định, nhường cái phần dẫn dắt đời sống của chúng con không phải là con người xác thịt nữa, nó sẽ bị chèn ép lại, nó sẽ bị thua cuộc, và con người đắc thắng của chúng con là con người linh của Đức Chúa Trời trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh cho đời sống của chúng con trong những ngày cuối rốt này. Chúng con là những người thành công trong danh Chúa Giêsu Christ. Còn cảm tạ ơn Chúa. Amen, amen. Dạ, nếu mà anh chị em nào muốn chia sẻ thêm điều gì, kinh nghiệm của mình về cái sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, xin lên tiếng. Và nếu mà anh chị em nào có nan đề cũng xin lên tiếng để cho cô chúng ta sẽ cầu nguyện với những cái nan đề. Dạ, xin mời anh chị em. Ở Việt Nam ông nào mà ngủ dữ vậy anh biết.
Amen. 11 giờ rồi cô Hường. Vậy cô Hường với câu tới của chú ấy, anh chị em á, cầu nguyện cho con gái của em Thi Lan vẫn còn ở trong ở bên Texas đó. Dạ, với đội nhóm hôm qua em nói giỡn, chứ con có đeo mask không, nó kêu tại em điên sai á, cái nó cười, nó kêu no mom. Em cười. Anh nói giữ gìn sức khỏe lắm. Là cái phái đoàn của nó. Cảm ơn Chúa. Hallelujah.
Có vấn đề nào, có vấn đề gì cầu nguyện nữa không anh chị em?
Mình nhiều
hôm nay
Dạ,
bữa nay mình được Chúa Thánh Linh dẫn dắt rồi mình.
Hello?
Mình không cần tới
cái này
mình nói đi.
Hello?
Đi.
Hello?
Nói
dạ.
Đi, nói đi.
Xin chào mục sư, chào cô Hồng, chào cô Hương, chào tất cả anh chị em. Còn 8 giờ em mận 500 năm em nghe em không có lên tiếng. Cảm ơn Chúa. Nghe quanh chia sẻ. Rất là cảm ơn Chúa.
Nói lớn lớn.
Cũng cảm tạ anh Chúa. Dạ, tại vì em trong tiệm màu nó đang... Tại vô Chúa không góc ở trong này em ngồi. Amen. Dạ. Em và Phước Chị Chúa cũng cho em có nhiều cái kinh nghiệm ở trong cái lắng nghe lời Chúa. Lắng nghe đến Chúa. Và cảm ơn Chúa không phải là khi mình cầu nguyện mình ở trong phòng mình nói tiếng Chúa hoặc sáng sớm thức dậy. Nhưng mà Chúa... nói cái này cái Chúa cảm động lòng em ấy. Cảm ơn Chúa. Chúa cho em nghe lúc em làm việc, lúc em ở trong bếp, lúc em ở trong xe, nó nhiều lắm. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà gần đây nhất là từng này á, còn cảm ơn Chúa là khi em ngồi đi thờ phượng Chúa ở hội thánh một suy nghiệm á, thì bữa đó là thu hót ở đây đó, ngồi kế là lúc nào bà, hai chị em cũng ngồi kế hết á, với lại quanh kia nữa ba chị em là như ba ngọn lửa trong hội thánh vậy đó. Lúc mà hát rồi thân Chúa gì cũng giơ tay, là chỉ có ba ngọn lửa đứng kế nhau đó thôi, giơ tay hay là cứ múa múa rồi nhúng nhúng vậy đó, muốn làm gì làm. Mà hội thánh cũng bây giờ là cảm tạ Chúa là như vậy, không ai gắt bớ hết, không có như hồi xưa. Mà cảm ơn Chúa thì trước khi mà thờ phượng đó thì Thu có nói chị ơi bữa nay này gì Thu thì năng đề của Thu thì mọi người cũng cầu nguyện hoài đó, nhưng mà Thu khóc khóc tức mướt vậy đó. Thu kể mà vừa kể mà vừa khóc, nó chị cầu nguyện cho em để em chuẩn bị đi đòi này kia. Thì khi mà Thu vừa nói là em cũng đặt tay em cầu nguyện cùng với quanh đó, cầu nguyện nhỏ thôi, nhỏ thôi, nhưng mà lúc đó chưa có nhóm. Không có ồn ào lớn tiếng gì đâu, tại vì em biết mà nếu mà mục sư thấy là mục sư cũng có đồng ý mình ngồi tại đó, nhưng mà không phải giờ sắp nhóm rồi mình đi ra. Rồi vừa nó thấy lúc đó chỉ là lập tức mình ngắn gọn và cầu nguyện, nhưng mà ông tướng động cũng thấy cái bữa đó là cái bài nhóm, cái bài chia sẻ lời Chúa đó cũng không phải là cái năng đề đó, cũng không phải là những câu kinh thánh đó, mà ông xem vô ông nói vậy đó. Có những người á còn mời một sư khác để mà cầu nguyện, gọi một sư này gọi một sư kia, như là một sư đó có ơn thì Chúa mới chữa, còn người khác Chúa gọi cầu nguyện Chúa mới chữa. Đó là cái cách cầu nguyện giống như là ồn ào, cầu nguyện ồn ào rồi cầu nguyện. Tôi xin chia sẻ cái giá trị của cái sự cầu nguyện mà ở trong phòng kính. Cầu nguyện đóng cửa phòng lại trong phòng kính, nơi kính nhiệm thì là cầu nguyện thật là có giá trị. Còn cái kiểu thì em ấy ngồi em không biết là ông nói mình á, nhưng mà lúc mình cầu nguyện là cái tấm lòng của mình Chú biết à. Em cũng nói em cũng vẫn tự nhiên rồi, khi mà ông nghe là em vô thăm giấy tờ em cầu nguyện đó, thì em cũng làm chứng rồi. Thì sau đó em cũng vẫn còn ngồi trong phòng đợi, thì sư cũng vô sau với bà mục sư với nhiều người khác nữa cũng vô lần lượt cầu nguyện cái Esther. Em cũng ngồi ở ngoài phòng chờ đợi, em chờ đi ra thì mọi người á, khi mà cầu nguyện cái Esther đó thì không có những cái mà bày tỏ Esther khóc, Esther cũng giống như em với lại quanh, mà họ cũng cũng lắc lắc chút nhích chút vậy đó, nhưng mà Esther không có cảm động mà tuôn nước mắt ào ra hai lần. Thì em không biết ông nghĩ làm sao, nhưng mà ông nói cái cách đó là anh biết ông nói em, tại vì em có nói với Hoàng á, chứ không nói Hoàng á, với lại một cái người nữa ở trong hội thánh đứng đó. Em nói là một sư Hải cầu nguyện hôm bữa đó, đó là Chú bày tỏ là rất là tốt, có sự sức giàu cho Esther, nên mình cố gắng mình cậy Chúa mà cứ cầu nguyện. Cảm ơn Chúa.
Dạ. Lan đi kêu em đi làm mê
đi kêu. Em có mê đi kêu. Cảm ơn Chúa. Thì em rất là buồn. Em rất là buồn. Cái chiều em làm bếp thì Chú nói với em á, ta tha em lên trên còn nói, khi mà nhóm về em nói với chồng em là một sư, nói về là một sư,
bố mẹ thì mất, chứ bố mẹ thì mất. À, là như vậy là một khi đã mất phước đó. Còn một khi nói là ai còn càng nhiều người càng cầu nguyện càng tốt cho cái người đó còn chữa lành là Chúa. Thì cảm ơn Chúa là em nói với Vinh em buồn. Chứ chuyện chú nói với em là chú nói rằng ta tha thứ cho nó, còn hãy thương nó và cầu nguyện cho nó. Em nghe là em nhẹ nhàng trong người là em ô cảm ơn Chúa. Giọng nói với Vinh em chưa chú nói với em vậy. Chú nói là ta tha thứ cho nó là chú biết em đang buồn vì cảm ơn Chúa. Chia sẻ như đây thì em có khách rồi. Cảm ơn Chúa. Nhờ ngoại cầu nguyện cho em giấy tờ, cái cầu nguyện cho một suy nghiệm. Em cảm ơn Chúa. Em không có
cảm ơn
gì nói cho em có khách. Em cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Hường. Phải cảm ơn các chị em anh. Dạ.
Như vậy bữa nay mình không có nhiều vấn đề lắm. Nêu lên thì chỉ có điệp cầu nguyện cho Esther, cho Duy Nhiệp, bên Đại Nhiệp cầu nguyện cho các hội thánh truyền thống nơi điệp đi thôi. Và cầu nguyện cho cái chuyến mission trip của Thi, con của Quân, có được kết quả tốt lành. Và em đi trong đường lối của Chúa, cũng như cái vấn đề hôn nhân của em Được Chúa ấn định, được Chúa hướng dẫn một cách tốt lành, để cho đời sống của hai em là hai đời sống mà bước đi trong sự phục vụ Chúa.
Em cảm ơn Chúa. Cô Hường ơi, cô Hường cũng cầu nguyện cho Thi nó sẽ bắt tên Thánh Linh đó. Thì trước khi cháu nó đi đại hội cách đây mấy ngày đó, thì tối nay em có nói chuyện rất là nhiều. Chạy nó cách cầu nguyện là nói rằng là con với cho nó là cần phải có bắt tên Thánh Linh đó. Thì khi mà có bắt tên Thánh Linh nó, con cầu nguyện nó là cái ngôn ngữ tiếng lạc đó là của con với Chúa, và ma quỷ nó không nghe được, và để mà nó cướp coi như ma quỷ nó cướp giết và hủy diệt, mà nó sẽ cướp được cái ơn của mình. Và con có được cái đó là con nó lắng nghe cô Hường ơi, nó không có ngộ khi nó nói là nhạy bén với lại mạnh mẽ hơn khi mà đi ra truyền giáo á, đặt tay mình có đau á, tại vì nó nói sao mẹ, cách mẹ cầu nguyện theo giống ông John Bevere vậy mẹ. Cái nó thì mẹ từ đó, tại vì nó không có hiểu, nó không có nhớ bên Việt Nam mà nó nhớ là cái hội thánh của em ở đây nè, hội thánh truyền thống mà tại sao im lặng cũng như vậy đó, mà sao em lại cầu nguyện giống ông John Bevere. Thì em mới giải thích cho nó nghe là tại vì mẹ xuất phát từ đó, mẹ là hồi xưa bên Việt Nam là mẹ bên Ngũ Tuần, và ở đây là, nhưng mà chắc nó không cần. Nên em không nói là con là đi như vậy là con đi bên truyền thống, nó con biết không, nên con cần phải có bắp tên Thánh Linh. Và em tin chắc chắn rằng Chúa sẽ cho chúng nó có bắp tên Thánh Linh để mà mạnh mẽ trong cái việc đi truyền giáo. Cảm ơn Chúa.
Cái điều mà cô Hường cầu nguyện thắp canh cho anh chị em đó, những người nào mà cô Hường biết là chưa có bắp tên Thánh Linh đó, thường cô Hường cũng cầu nguyện cho anh chị em trong thắp canh đó, những người được nhạy bén và trợ được bắp tên Thánh Linh, để họ sẽ nhạy bén với mình. Và phần của Thi, con của Quanh đó, cô Hường cũng có cầu nguyện cho cháu thường trong vấn đề đó.
Amen.
Tại vì cô Hường biết là Thi nó muốn đi phục vụ Chúa đó, mà muốn đi phục vụ Chúa phải có bắp tên Thánh Linh, để cái sự nhạy bén đó đem được kết quả nhiều hơn. Không có bắp tên Thánh Linh không có bắp kết quả nhiều đâu. Nó sẽ trở nên ù lì, trở nên nguội lạnh. Thành ra cô Hường cũng có cầu nguyện cho cháu Thi trong vấn đề đó thường xuyên lắm.
Amen. Dạ, cảm ơn Chúa.
Những anh chị em nào mà trên đường dây pháp canh mà chưa có, cô Hường biết là chưa có bắp tên Thánh Linh, cô Hường cũng thường cầu nguyện cho cái điều đó. Tại vì mình cần có cái sự nhạy bén. Như vậy bữa nay mình sẽ cầu nguyện cho sự phục hồi của đất nước Mỹ và Việt Nam, và tình trạng Chúa thương xót, Chúa bảo vệ con dân Chúa ở khắp nơi trong cái thiên tai, trong chúng ta hiện tại là trong cái dịch lễ thiên tai hiện tại, ở cái sự lan truyền này nhiều nước rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cô Hường thấy hình như trong Facebook có để là, nhưng mà cô Hường chưa có coi cái tin đó, có để là ở Mỹ này họ đã điều chế được cái thuốc để mà chế ngự được cái con virus corona thôi. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Mình cầu nguyện cho Tina bữa nay là đi đón Emily về á, mình nhớ cầu nguyện cho sự bình an tốt lành vậy.
Tina đón Emily.
Cô Hường. Chúc cầu nguyện thêm
xin
cho.
Xin nói.
Dạ, cầu nguyện cho Ngọc Trinh.
Na Na
dạ. Như vậy, dạ. Nên nó mạnh mẽ nè. Như xin Chúa chữa lành cái mũi với cái chân để cho có cơ hội Chúa cho Chúa chữa lành. Dạ, cho con bé Bi khỏe mạnh. Cảm ơn Chúa. Nên cảm ơn Chúa.
Cái phần điệp á, cầu nguyện cho Na nó không phải là cầu nguyện Chúa chữa lành. Chúa đã chấp nhận chữa lành cho nó rồi. Phải cầu nguyện cho nó nhạy bé và nó biết rằng Chúa đã đáp ứng cho nó. Nhớ nhớ cái điểm đó điệp. Không phải bây giờ nhiều lần trước đó nói Chúa nói Chúa chữa cho nó rồi. Nhưng mà nó yếu đức tin mà nó chưa có nhận. Bây giờ phải cho nó hiểu rằng nó phải nhận cái điều Chúa cho. Vậy thôi.
Amen.
Còn cái phần mình cầu nguyện cho bé Vi trong bụng thì đúng, không ảnh hưởng những cái cũ kỹ của nó, tức là không ảnh hưởng cái linh dòng tộc về điện thoại. Nhưng mà phải cho Na nó có một cái đức tin, tin rằng Chúa đã ban cho nó nhiều cái ân huệ, nhiều cái ân tứ rồi. Thì cái ân tứ được chữa lành, Chúa cũng đã trao rồi, nó phải chấp nhận. Nó phải có đức tin để nó chấp nhận điều đó. Và nó phải xem như là nó được chữa lành, để rồi mọi sự sẽ được diễn ra. Cảm ơn Chúa cái điều đó.
Cảm ơn Chúa. Alleluia.
Như vậy xin xin người nào cầu nguyện tiếp cho Esther là một nè, cho Trinh là con của Điệp, cô Hường quen gọi theo lối ở nhà gọi nó là Na Trinh, để cho bé Bi ở trong bụng không có ảnh hưởng những cái linh bệnh tật dòng tộc mà Na nó phải ảnh hưởng, và cho Na cho Trinh nó biết rằng Chúa là đấng chữa lành, Chúa chấp nhận sự chữa lành được, cho đức tin nó mạnh lên. Và chúng ta cầu nguyện cho Tina, Chúa cũng dọn, Chúa cũng hiện diện ở trong căn nhà của Tina, và Emily trở về với cái niềm vui và một cái tia sáng của Chúa tạo cho nó một cái niềm vui về với cái gia đình. Xin Chúa ban cho nó niềm vui để rồi nó về nó sẽ tiếp nhận được mọi sự tốt lành, và chuyến bay đi cũng được sự tốt lành trọn vẹn, đi và về trong ơn của Chúa. Đó là phần ba cái vấn đề mình cầu nguyện hôm nay. Ai cầu nguyện giùm của Hương được không ạ? Có anh chị em nào cầu nguyện được không? Hay là Quanh cầu nguyện đi Quanh? Quanh cầu nguyện được không? Quanh cầu nguyện cho Điệp, con của Điệp, vấn đề cái bầu của bé Na, và cho nó vững vàng trong đức tin và nó hiểu rằng Chúa rất là thương nó và Chúa đã chữa lành nó, phải tiếp nhận ân sủng đó. Cầu nguyện cho Esther nữa, để Chúa phục hồi Esther trong ơn của Ngài, và cái hội thánh mà nơi Điệp đi đó là cái hội thánh truyền thống, để ông mục sư ông không có nói những cái lời mà không đẹp lòng Chúa. Cô Hường cũng từng bị ông nhiều lần lắm mà. Nhưng mà cô Hường không có buồn. Còn Điệp nó trong cái tình huống mà nó vừa thấy cái vấn đề mình cầu nguyện cho Esther mà Chúa trả lời mà ông nói thì nó buồn. Rồi cầu nguyện cho gia đình Tina với Emily, đó là những vấn đề quanh cầu nguyện. Rồi cái phần cô Hường thì với lại cầu nguyện cái vấn đề cái cơn dịch corona nè, cho anh chị em khắp thế giới, để Chúa bảo vệ con dân Chúa, nhất là những anh chị em ở Trung Quốc thì có nhiều con cái Chúa lắm, ngoại trừ những người mà họ chống Chúa chứ cũng có nhiều con cái Chúa lắm. Xin mời quanh cầu nguyện. Rồi vấn đề của Thi thì để Hương cô Hương cầu nguyện cho.
Dạ, amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Dạ, xin mời tôi tới con cái của Chúa thì em tâm sự cầu nguyện sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa. Hallelujah.
Lớn Chúa quanh đây.
Dạ. Hallelujah, Chúa ơi. Hallelujah. Cảm tạ ơn Cha. Cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, giờ này chúng con hãy ở nơi đây, tôi tới con cái của Ngài để dâng lên Chúa những nhu cầu, những năng đề mà trong đời sống của các con của chúng con, dân sự của Ngài. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúa là đấng thấy biết hết, Chúa ơi, nhưng mà Chúa vẫn muốn chúng con đến gần với Chúa. và hạ mình ăn năn và cầu nguyện đến với Ngài, cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Giờ này con xin dâng gia đình của chị Điệp trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Cha ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Ủa, Lê Thành Trung về nhà chưa vậy chị?
Về rồi.
Ồ,
về qua Mỹ rồi nhưng mà chưa về nhà.
Dạ dạ. Cảm ơn Chúa, Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì Ngài đã đưa Lê Thành Trung và vợ của cháu đã về đến nước Mỹ được bình an. Con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Con dâng sự vinh hiển cho Ngài. Xin Chúa Ngài tiếp tục Chúa ơi, tiếp tục chạm vào người đàn ông cha trẻ này. Chúa ơi, là đứa con trai yêu dấu của Ngài. Xin Chúa Ngài thánh hóa và thay đổi hoàn toàn Lê Thành Trung, Chúa ơi, trở thành một người đàn ông kính sợ Chúa, yêu mến Ngài, yêu thích điều mối của Chúa và là một người đàn ông mạnh mẽ để hướng dẫn người vợ của mình đi theo đường lối của Chúa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Dân sự vinh hiển cho Chúa. Giờ này con cũng xin dâng Ngọc Trinh là con gái của chị Điệp. Cha ơi, con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều vì Cha đã ban cho Ngọc Trinh phần thưởng của Ngài, chính là bông trái của tử cung. Xin Chúa Ngài gìn giữ bầu thai này. Con tin chắc rằng đã được 6 tháng, 5-6 tháng, con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, trong danh quyền năng của Ngài, Cha ơi, xin Chúa Ngài ban cho Trinh có một đức tin vững mạnh trong Chúa, để cháu lúc nào cũng hướng về Chúa và đặt niềm tin trong cậy nơi Ngài hoàn toàn, Cha ơi. Vì nếu trong cuộc đời của chúng con, nếu mà chúng con không được sự chúc phước, không sự ban ơn của Ngài, cũng như không có sự gìn giữ của Chúa, thì chúng con chẳng có làm được gì đâu, Chúa ơi. Bởi thần của Chúa, bởi sự chữa lành của Ngài. Hallelujah. Chúng con công bố Ngài là Jehovah Rapha, Ngài là đấng chữa lành. Bởi đức tin của chúng con, bởi làn roi Ngài trên thập tự giá, và Ngài là đấng chữa lành cho Ngọc Trinh giờ này. Xin Chúa Ngài chữa lành mũi của Ngọc Trinh, hay là bất cứ gì cái trong cơ thể của em không có được hoàn chỉnh. Xin Chúa Ngài bảo vệ, gìn giữ, Chúa ơi, để bào thai sẽ trong cơ thể của em sẽ được trở thành một đứa trẻ rất ra đời rất là thông minh ngoan ngoãn. Hallelujah. Và một đứa trẻ có sự thông sáng từ nơi Chúa, một đứa trẻ sẽ được dâng lên cho Chúa trong nhà thờ. Chúa ơi, cảm tạ ơn Cha. Hallelujah. Đó là một cái ơn phước mà chúng con được dâng con cái của chúng con lên cho Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa để Ngài là đấng sẽ dạy dỗ các con của chúng con. Ngài là đấng che chở các con của chúng con đi theo đường lối của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa Ngài chạm đến tấm lòng của Ngọc Trinh để biết rằng sự chữa lành của Chúa. Chúa ơi, chính Chúa là Đức Giê-hô-va Rapha, Ngài là đấng chữa lành. Không có bác sĩ nào chữa lành, không có bất cứ ai trên đời này chữa lành, nhưng Chúa đã dùng bác sĩ, dùng những người y tá, dùng những viên thuốc đó, Chúa thánh hóa để cho Ngọc Trinh uống vào để được chữa lành. Và xin Chúa Ngài thánh hóa những viên thuốc đó để không có ảnh hưởng đến thai nhi của em. Con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Cha ơi, con cảm tạ ơn Chúa vì một linh hồn lớn hơn cả thế gian này. Cha ơi, con xin cầu xin Chúa, con biết tin chắc rằng vợ chồng của chị Điệp và anh Vinh cũng đã cầu nguyện rất là nhiều khi dâng con mình là Ngọc Trinh trong cánh bóng toàn năng của Cha cũng như Lê Thành Trung. Xin Chúa Ngài cho hai cháu nhận biết được điều này và thấy được sự thành tín của Chúa, sự yêu thương của Ngài dành đến gia đình của cha mẹ của mình cũng như dành cho chính bản thân của mình. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa mở mắt, mở lòng Lê Thành Trung, vợ chồng Lê Thành Trung như vợ chồng của Ngọc Trinh và tất cả các con cái của chúng con để biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, chính Ngài là đấng đã tạo dựng lên muôn vật và trong đó có loài người của chúng con, để tất cả con cái của chúng con biết thờ phượng Chúa, biết kính sợ Ngài và dâng cuộc đời cho Chúa, hầu việc Chúa trong những thế hệ tiếp theo nữa. Cha ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa Ngài chúc phước cho Lê Thành Trung, chúc phước cho Ngọc Trinh được mẹ tròn con vuông. Con cảm tạ ơn Chúa cho cháu ăn uống bồi bổ, cơ thể của cháu ăn ngon ngủ yên, Cha ơi, và không có một sự lo sợ nào hết, vì khi chúng con dâng mọi sự lên cho Chúa thì chúng con đã được Chúa nhập lời và đã được Chúa chăm sóc cho vấn đề đó rồi. Con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa nói với chúng con rằng hỡi những kẻ gánh nặng và mệt mỏi hãy đến cùng ta, ta có lòng khiêm nhường nhu mì vì ít ta dễ chịu, gánh ta nhẹ nhàng. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Giờ này chúng con xin dâng Esther trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Cha ơi, Ngài đã làm kêu gọi từ một người chết sống dậy như là Lazarus, Chúa ơi, Ngài đã kêu, Ngài cũng có thể là
chữa lành cho Lazarus, nhưng mà ngài muốn Lazarus chết 4 ngày rồi ngài sẽ kêu Lazarus sống dậy và bỏ hết những cái cũ kỹ của mình và bước ra với một con người mới. Con cảm tạ ơn Chúa vì đó chính là Chúa muốn cho chúng con thấy được quyền năng và phép lạ của ngài nhiều hơn nữa, cha ơi. Cũng như Esther, con cảm tạ ơn Chúa ngài cho chúng con thấy được những cái phép lạ của ngài từng bước ngài đã làm trên cơ thể của Esther, và chúng con tin và chúng con trông cậy nơi Chúa, và chúng con công bố là Chúa sẽ cho Esther một sự đời sống tự do, cho Esther bật sống dậy như bình thường, đi đứng bình thường, như cái câu chuyện mà của Hường vừa làm chứng về ông bác sĩ nổi tiếng ở cái nước nào đó con không biết, nhưng mà chính Chúa là đấng sẽ kêu gọi Esther ngồi bật dậy, Chúa ơi, ngồi bật dậy, Chúa ơi. Bàn tay đóng như linh của ngài sẽ rời chạm vào thân thể của Esther và ngài sẽ hà hơi sự sống của ngài trên cơ thể của em. Chúng con tất cả hội thánh của ngài ở nơi em sinh hoạt, cũng như tất cả con cái dân sự của ngài ở đây, chúng con hướng về Esther và chúng con cầu nguyện và chúng con công bố Esther sẽ là một cái nhân chứng sống để chúng con thấy được, cho mọi người thấy được Chúa của chúng con vẫn còn làm phép lạ cho đến giờ phút này. Chúa chúng con vẫn chữa lành cho tất cả mọi người trong giờ phút này nếu chúng con biết ăn năn kêu cầu danh của ngài. Hallelujah, vì Chúa nói chúng con rằng nếu dân ta là dân được gọi bằng danh ta hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ. Giờ này Chúa sẽ chữa lành cho Esther và chữa lành, và Chúa kêu gọi Esther dạy, Chúa ơi, kêu gọi Esther dạy và phán với Esther rằng con hãy dạy và con sẽ đi làm chứng cho ta với mọi người rằng ta là đấng chữa lành cho con. Và con tin chắc rằng Esther là một cái nhân chứng sống rất là tuyệt vời, Chúa ơi, để chúng con không thể nào chờ đợi đến ngày mà Esther sẽ làm chứng trong lúc Chúa cho em ngủ và em sẽ thấy được trên thiên đàng cũng như là đã gặp được Chúa trong giấc mơ, trong giấc ngủ của em. Con dâng lời cảm tạ ơn cha rất là nhiều. Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Giờ này con cũng xin dâng Tina trong cánh bóng toàn năng của ngài. Chúa ơi, ngày hôm nay Tina sẽ dắt Emily trở về nhà. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa vì lòng nóng cháy của Tina cũng như là Yuki, là hai vợ chồng, hai người cha người mẹ đã cầu thay và đã mặc đủ khí giới của Chúa, lấy danh của ngài để mà chiến cự với cái quyền lực tối tăm ở nơi đó. Chúa ơi, con cảm tạ ơn cha rất là nhiều, và chúng con biết rằng ngài luôn luôn là đấng sai thiên binh thiên sứ của ngài gìn giữ gia đình của Tina cũng như Yuki cũng như Emily. Cha ơi, ngày hôm nay Tina sẽ đưa cháu Emily trở về nhà, xin Chúa ở cùng và xin Chúa bảo vệ và ban cho gia đình của em trong những ngày tới có một gia đình thật là hạnh phúc, một gia đình ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va như lời Chúa phán, một gia đình thờ phượng Chúa, cho Emily thấy được quyền năng và phép lạ của ngài. Xin Chúa chiếu sáng mặt ngài trên Emily, cảm tạ ơn Chúa để tất cả mọi cái sự đen tối, mọi cái tà linh uế linh chúng nó phải khiếp sợ, chúng nó phải run rẩy và chúng nó phải lui ra xa cuộc đời của Emily và gia đình của Tina ngay giờ phút này. Con cảm tạ ơn Chúa trong quyền năng của ngài. Hallelujah, Chúa nói với chúng con rằng ta chỉ sự hằng sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói. Giờ phút này con công bố khai phóng mở chói cho Emily. Hallelujah, vì Chúa nói chúng con rằng khi chúng con buộc ở dưới đất thì trên trời Chúa sẽ buộc, khi chúng con mở dưới đất thì trên trời Chúa sẽ mở. Hallelujah, Emily là một đứa con gái đã tự do thờ phượng Chúa, tự do đọc lời của Chúa, yêu thích diềm mối của ngài. Hallelujah, tự do đi nhà thờ trong niềm say mê, trong niềm yêu mến Chúa, kính sợ Chúa thật sự. Chúa ơi, hallelujah, con cảm tạ ơn Chúa. Con chúc phước lên gia đình của Tina là một gia đình phước hạnh. Hallelujah, và còn nhiều cái lời làm chứng của em, ý là làm chứng của Tina cũng như là những cái ơn phép lạ của ngài trên Tina, và chúng con cũng đức muốn được nghe nhiều hơn nữa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa vì ngài rất là đấng thích làm phép lạ trên đời sống của tất cả con tôi của ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, con cảm tạ ơn ngài, dân sự vinh hiển cho Chúa. Hallelujah, giờ phút này con cũng xin dâng đất nước Trung Quốc trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Cha ơi, chúng con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Chúa ơi, những tiếng la, tiếng khóc, tiếng cầu kêu cứu vào tối hôm qua rất là khủng khiếp, Chúa ơi, và con tin chắc rằng Ngài trên trời, Ngài đã nghe hết. Họ đã thực sự hạ mình ăn năn trước mặt Ngài. Họ đã thực sự người chưa biết hoặc là người chưa biết đến Chúa, họ cũng đã kêu cầu đến danh của Ngài. Cả thế giới đều kêu cầu đến danh Đức Chúa Trời của chúng con. Xin Chúa, Ngài Ngài là đấng rộng lòng thương xót, Ngài là đấng nhân từ, Ngài là đấng tốt lành. Chúa ơi, xin Chúa, Ngài ngừng cơn giận thịnh nộ của Ngài. Cha ơi, xin Chúa, Ngài cho tất cả mọi nước đều có bác sĩ có sự khôn ngoan từ Chúa để tạo ra những cái vaccine để mà chống lại cái con virus này. Chúa ơi, con cũng cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho nước Mỹ này có sự khôn ngoan. Chúa đã thánh hóa những cái vaccine đó để mà có thể là tốt hơn, để mà chống lại những cái linh sự chết, những cái linh corona virus đó, chúng nó phải phá hủy, phải bị tiêu tàn. Chúa ơi, và chúng con công bố rủa xả chúng nó và hủy diệt chúng nó. Hallelujah, trong danh quyền năng của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Chúng con dâng sự vinh hiển cho Chúa. Hallelujah, Chúa ơi, giờ này con cầu xin Chúa. Chúa ơi, họ đã ăn năn, cả thế giới đã ăn năn, và cả nước Trung Quốc họ đã ăn năn rất là nhiều. Chúa ơi, hơn một tháng rồi đã bị đóng cửa cái thành phố đó như một thành phố chết. Hallelujah, giờ này họ đã thấy được quyền năng và phép lạ của Ngài. Họ đã thấy được cái sự mà chống nghịch Chúa của dân tộc của họ, đất nước của họ như thế nào. Và Chúa ơi, xin Chúa, Ngài thương xót họ, và Chúa đã nghe lời cầu xin của họ, cũng như Chúa đã nghe lời cầu xin của tất cả chúng con. Chúng con kiên ăn cầu nguyện để mà cầu thay cho họ. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa, cũng ảnh hưởng đến đất nước Việt Nam của chúng con, đất nước Mỹ và nhiều đất nước khác trên thế gian này. Cha ơi, con cảm tạ ơn Cha, con cầu xin Chúa. Xin Chúa, Ngài đưa bàn tay đóng cho đinh của Ngài. Cha ơi, Ngài chỉ cần truyền lệnh, cơn bản cũng phải ngừng. Giờ này con cầu xin Chúa truyền lệnh và phá hủy hết bởi dòng huyết của Chúa, bởi lửa thánh linh của Ngài, tiêu diệt hết những cái con virus đó để nó không có còn sống trên không khí hay là còn sống trên đất này nữa, và chúng nó phải bị phá hủy và phải đi vào cái vực sâu mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng nó. Chúng nó phải đi ra ngoài đại dương và chúng nó không trở về trong đất liền nữa. Con cảm tạ ơn Cha, con dâng sự vinh hiển cho Ngài, và chúng con cũng biết chắc chắn rằng đây cũng là một cái cơ hội để mà tất cả tôi con của Ngài, dân sự của Chúa đi xuống đường để mà rao giảng tin lành của Ngài. Vì đây là thời kỳ cuối rồi, Chúa ơi, những cái biểu hiện, những cái ứng nghiệp trong lời Kinh Thánh. Cảm tạ ơn Chúa vì sáng nay con cũng đã được học qua lời của Chúa, qua sách vô ơn. Cảm ơn Chúa. Hallelujah, cảm tạ ơn Ngài, cũng như là trong sách Khải Huyền. Con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Xin Chúa, Ngài thương xót Chúa ơi, thương xót Chúa ơi. Ở nơi đó cũng có rất rất là nhiều tôi tớ con cái của Ngài, Chúa ơi. Rất là nhiều người, vì Chúa nói với Môi-se rằng đấy mà trong thành chỉ cần có 5 người thôi, Chúa cũng sẽ gìn giữ nơi đó. Con cầu xin Chúa, Ngài thương xót cho những tôi con của Ngài, là con cái của Chúa cũng như là anh chị em của chúng con, họ đã xuống đường để đi rao giảng phúc âm của Chúa. Chúa ơi, và bây giờ thành phố đó giống như là một cái thành phố hoang, không có người nữa. Con cảm tạ ơn Chúa, con xin Chúa, Ngài làm cho dù cái nơi nào mà nó trở thành khóc lóc đi nữa, chủng khóc lóc đi nữa, thì cũng trở thành một cái mạch mà tất cả đồng ruộng xanh tươi nó sẽ mọc lên lại, và tất cả con người nó được sống động trở lại. Chúa ơi, một thành phố trở nên một thành phố sống động lại. Chúa ơi, đây là điều mà Ngài mong muốn, chứ không phải là một thành phố chết. Con cảm tạ ơn Ngài, con dâng sự vinh hiển cho Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa, Ngài chữa lành hết những cái người mà đã bị mắc bệnh. Chúa ơi, xin Chúa, Ngài hà hơi của Chúa, xin Chúa, Ngài làm cho tất cả những người mà họ kêu cầu đến danh của Chúa và những người hoặc là những người chưa biết đến Ngài mà kêu cầu xin Chúa Ngài thương xót chữa lành cho họ, để họ về và họ biết rằng là chính Ngài là ông trời, là Đức Chúa Trời của chúng con, Đức Chúa Giêsu Christ chúng con là đấng chữa lành cho họ, để họ chạy đến Chúa để được Chúa, linh hồn họ được cứu và tội lỗi họ được tha. Con cảm tạ ơn Ngài, con dâng sự vinh hiển cho Chúa. Hallelujah, xin Chúa Ngài gìn giữ đất nước Việt Nam của chúng con, gìn giữ đất nước Mỹ, đất nước Do Thái, đất nước Trung Quốc và trên toàn thế giới này, đất nước Hàn Quốc nữa Chúa ơi, rất là nhiều đất nước Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa vì trong Kinh Thánh Thi Thiên 91 Chúa nói rằng hãy nhướng mắt nhìn xem ngày báo trả của cho kẻ ác. Chúa ơi, con biết rằng tất cả lời Kinh Thánh Chúa đã nói ra trước hết rồi Chúa ơi, và được ứng nghiệm. Xin Chúa Ngài thương xót con cái tôi tớ của Ngài khắp trên thế gian này Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa, và con tin chắc rằng mọi người đang hướng về Chúa, và mọi người đã ăn năn đến mức độ mà không còn coi như là trước cái chết rồi, thì tất cả mọi người sẽ rất là run sợ và chỉ biết kêu cầu đến danh của Ngài để cứu họ. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Con tin chắc rằng Chúa đã nhận lời cầu xin của tất cả mọi người trên thế giới này Chúa ơi, và Chúa sẽ ngưng cơn giận của Ngài, và Ngài sẽ là đấng nhân từ thương xót sẽ chữa lành cho tất cả mọi người trên thế giới này. Con cảm tạ ơn Cha, và chúng con cùng hiệp nhau mà cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah.
Amen. Amen. Cô Hương cầu nguyện thêm cho vấn đề phục hồi của chữa lành cho Daniel, và cô Hương cầu nguyện cho chúc phước cho anh chị em. Rồi mời cô Hồng cầu nguyện cho sự phục hưng đất nước Mỹ, Việt Nam và Do Thái nha cô Hồng. Alo, được không cô Hồng?
Dạ được.
Thì anh chị em cho chúng ta hiệp nhất. Cảm ơn Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa về bài học của Chúa dạy dỗ chúng con hôm nay trong thời kỳ cuối rốt này. Mọi thiên tai, dịch lệ, mọi cái sự tiên báo về những ngày cuối cùng đã đến. Nguyện Chúa thức tỉnh tâm linh anh chị em chúng con để luôn luôn mỗi người chúng con học bước đi trong Thánh Linh, và chúng con bước đi trong Thánh Linh được sự bảo vệ, gìn giữ của Ngài. Có những nan đề của mỗi một gia đình, xin Chúa giải quyết. Xin Chúa dạy dỗ chúng con đi trong đường hướng của Chúa, để rồi mọi sự dù gọi là nan đề chúng con nhìn thấy trước mắt, nhưng mà trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, anh chị em chúng con có những quyết định tốt lành, không sai lầm, và đi đến một cái kết quả là được phước hạnh trong Chúa. Con cũng dâng đem cháu Daniel, con của Trinh, ở trong cánh tay quyền năng của Ngài. Chúa dẫn dắt đứa trẻ này trở nên phục hồi, trở nên một đứa trẻ lành mạnh, và Chúa cũng cảnh tỉnh đời sống của Trang cũng như Thái, cha mẹ của em, để biết trong những ngày cuối rốt này các em phải vững tin nơi Chúa và bỏ như con đường tà, trở lại với lại một đời sống mà nóng cháy trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cũng dâng anh chị em của chúng con, những người đang làm việc trong điểm neo, những người mà có công ăn việc làm, có business mà cũng cư mang trong những vấn đề gì mà của công việc mình, xin Chúa là đấng chu cấp, Chúa lo liệu trong những ngày cuối rốt này, để dầu chúng con làm việc gì thì sự chu cấp thuộc về Chúa, và anh chị em chúng con sẽ hướng lòng rồi bước một đời rồi đi trên một cái đời sống đóng đinh xác thịt của mình. Con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng danh Ngài, và con cũng dâng cho Chúa từng gia đình của chúng con, để Chúa Thánh Linh làm chủ, Chúa Giêsu làm chủ gia đình của chúng con, trong gia đình con, gia đình của ông bà mục sư Hải. Nhưng mà luôn luôn mỗi một ngày chúng con biết chào đón Chúa Thánh Linh, vì chính thần linh của Chúa ở trong chúng con mỗi ngày. Chúa Thánh Linh là chủ gia đình chúng con, hướng dẫn chúng con. Con cầu nguyện Chúa cho gia đình của mục sư Hải, gia đình của chính mình con, gia đình của Quanh, gia đình của Wakali, gia qua Florida, trong gia đình của chị em Julie, Linda và Tina, trong gia đình của Hạnh Dung, trong gia đình của cô Phượng, trong gia đình của Quanh, trong gia đình của Kim Tiến, gia đình của cô Hồng Trần, gia đình của cô Thanh, gia đình của cô Huệ, gia đình của Điệp, gia đình của Bình, gia đình của Grace, và mọi anh chị em của chúng con, gia đình của chị Hạnh, tất cả những gia đình của anh chị em chúng con trên đường dây, cũng như của những người mà thường xuyên trên đường dây chúng con. Chúng con cần cái bàn tay điều khiển, cần cái đôi mắt mà dạy dỗ cũng như sự chăm xem của Chúa Thánh Linh dẫn dắt từng tình huống trong gia đình chúng con trong những thời kỳ cuối rốt này, vì chúng con ở trong bàn tay quyền năng của Chúa, sự sống và sự chết của chúng con, kỳ mạng của chúng con là ở trong tay Chúa, nhưng mà sự bình an, sự phước hạnh, sự bình an trong những thiên tai dịch lệ, trong cái hoàn cảnh xáo trộn của thời kỳ cứu rốt này là điều chúng con không phải không biết, mà chúng con đã được Chúa biết trước. Nhưng mà trong Chúa chúng con có sự bình an. Con cảm tạ sự thương xót, sự quan phòng của Ngài trên anh chị em của chúng con. Mọi nan đề chúng con dâng cho Chúa. Đừng nguyện Chúa đừng để cho chúng con sống theo bản tính xác thịt, nhưng mà chúng con sống theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời và đóng đinh bản ngã của mình vào thập tự giá với Đấng Christ. Nguyện Chúa cho anh chị em chúng con nhạy bén trong Thánh Linh, để trong thời kỳ cuối rốt này sự nhạy bén trong Chúa là một điều ưu tiên cho đời sống chúng con. Nguyện Chúa cho mỗi anh chị em chúng con mỗi tuần chúng con nhớ hợp lại trong những hội thánh mà chúng con cảm nhận được sự đầy dẫy của Chúa Thánh Linh, sự hiện diện của Ngài, sự nhạy bén của Chúa dẫn dắt con dân Ngài. Chúa tha thứ cho những hội thánh truyền thống họ còn đi trong sự ù lì, họ không chấp nhận Chúa Thánh Linh. Con không biết hậu quả của họ như thế nào, nhưng mà Chúa ơi, trước mắt con nhìn thấy họ không có sự bình an và mất phước. Xin Chúa tha thứ cho con dân Chúa để họ thức tỉnh và họ được vực dậy trên đời sống tâm linh. Con người linh của họ là con người linh được Chúa Thánh Linh dẫn dắt. Con cảm tạ ơn Ngài. Con trước tụng danh Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Dạ, mời cô Hồng cầu nguyện.
Tina, mời chồng về cho Tina, con em nữa, cô Hồng. Hồng quên.
Hồng cầu nguyện rồi. Trong danh Chúa Giêsu Christ, xin Chúa ban phước cho Tina, con của Quanh, trong vấn đề đi mission trip. Xin Chúa ban phước cho đoàn mission trip này được có kết quả đem vinh hiển về cho danh Chúa, và qua cái sự hướng dẫn của Tina, của Quanh, cũng như qua cái sự cầu nguyện của con mỗi ngày, Chúa cho sớm Tina đi trên con đường phục vụ Đức Chúa Trời, và em sẽ khao khát một sự kinh nghiệm báp têm Đức Thánh Linh, và em và John sẽ được báp têm Đức Thánh Linh để khi các em bước vào một đời sống gia đình đi phục vụ Chúa, các em là những người nhạy bén trong Chúa và được sự dẫn dắt của Chúa, được kết quả một cách đầy dư, đem vinh hiển về cho danh Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng danh Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Dạ, mời cô Hồng cầu nguyện cho sự phục hưng đất nước Mỹ và đất nước Việt Nam. Và cầu nguyện cho chính quyền Mỹ để rồi cái Chúa bảo vệ Tổng thống Trump thực hiện cho trọn ý định của ông, đem đất nước Mỹ này trở lại một sự thờ kính Chúa trong cái nguyên tắc đạo lý của Đức Chúa Trời. Dạ, mời cô Hồng.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Cha. Cảm ơn Chúa cho chúng con một buổi sáng rất là phước hạnh nghe lời của Chúa. Cảm ơn ngài Chúa ban phước cho cô Hường, là người hướng dẫn chúng con kinh thánh sáng hôm nay, nhắc nhở tỉnh thức chúng con. Chúng con cảm ơn ngài, cảm ơn Chúa vì sự thương xót của ngài và những cái ngày gần đây Chúa đã dạy dỗ chúng con cách nào là có những cái vũ mặc lấy những cái vũ khí của Đấng Christ. Chúng con cần Chúa nhắc nhở chúng con là cái mạng lệnh của Chúa cho đời sống chúng con là đi ra để giảng tin lành, làm chứng cho những người xung quanh chúng con biết về Ngài. Cảm ơn Chúa và Chúa dạy dỗ chúng con bước đi trong Đức Thánh Linh, đi trong cái đường lối của Đức Thánh Linh, để Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng con trong mọi sự. Chúng con cảm ơn Chúa, Ngài trang bị cho chúng con đầy đủ trong những cái ngày cuối cùng này, để cho chúng con vững vàng. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa đã cho chúng con không có chỉ nghe làm đủ, nhưng mà chúng con áp dụng chơi. Giúp cho chúng con áp dụng được lời Chúa với đức tin, Chúa ơi, vì chúng con biết rằng chúng con làm việc gì đó mà chúng con không có làm một mình, không có làm với cái sức của chúng con, sức riêng, sức con người, nhưng mà chúng con có Chúa hậu thuẫn và Chúa luôn luôn cùng làm với chúng con. Khi mà chúng con có tấm lòng làm việc Chúa với tấm lòng yêu thương và tấm lòng mong muốn để giúp đỡ những người xung quanh, thì Chúa luôn luôn ở với chúng con và cùng làm việc với chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa ban sức mới cho mọi người chúng con, ban sự mạnh mẽ cho mọi người chúng con để bắt đầu. Người nào mà chưa, chúng con chưa có bắt đầu làm việc Chúa, chưa có bắt đầu chứng đạo Chúa, xin Chúa thêm sức cho chúng con, mở miệng chúng con ra để chúng con mạnh mẽ bắt đầu làm, thì biết rằng Chúa luôn luôn làm đi với chúng con, cùng làm việc với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Giờ này chúng con cầu nguyện cho cái
cầu nguyện rồi quanh hướng dẫn cầu nguyện chung và hát hallelujah dùm cô Hường, mở cửa cho PV nha quanh.
Dạ
dạ,
xin mời cô Hồng tiếp tục.
Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện cho cái sự phục hưng của công việc Chúa ở trong nước Mỹ, nước Việt Nam, nước Do Thái. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa cho chúng con được sống ở trên nước Mỹ này, một nước tự do, nước tự do, và được hưởng những cái điều tốt lành. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Và nước Mỹ này cũng còn rất nhiều người chưa biết đến Ngài, Chúa ơi, sống trong sự tối tăm. Chúa mở mắt, mở lòng họ, mở mắt thuộc linh của họ, mở lòng của họ, Chúa ơi, xin Chúa đập tan những cái trái tim bằng đá để thay vào những cái trái tim bằng thịt, Chúa ơi. Họ cho họ mở mắt họ để họ nhận biết Chúa, nhận biết họ đang ở trong cái tình trạng nào trong thuộc linh, Chúa ơi, để cho họ biết ăn năn trở lại cùng Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Bỏ đi những cái đường, bỏ xây khỏi con đường xấu xa tội lỗi mà trở lại tìm kiếm Chúa, đi trong con đường đi trong đường sáng của Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài để nhận được sự cứu rỗi, Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài Chúa cho cái sự những cái sự giảng đạo, những cái truyền giảng những cái mục sư, những cái người truyền giáo càng mạnh mẽ hơn nữa, Chúa ơi. Những cái nhiều người nữa được biết đến Ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Ngài phục hưng công việc Chúa trong nước Mỹ này. Cảm ơn Chúa, nhiều người nữa trở lại tiếp nhận Ngài, trở lại con đường đúng đắn, bỏ những cái đạo lạ, Chúa ơi. Mở mắt cho họ để họ quay khỏi những cái đạo lạ, những cái đạo chỉ là dẫn họ đến cái sự tối tăm, con đường chết thôi, Chúa ơi. Để cho họ xây lại và trở lại với Chúa để có được sự sống, Chúa ơi, có được sự sống đời đời. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Chúng con cũng nhớ đến Tổng thống Donald Trump. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Chúa dấy lên người này để cho giúp đỡ nước Mỹ, giúp đỡ cả thế giới, Chúa ơi, và cho họ cả thế giới này biết rằng Chúa là đấng toàn năng. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Mỗi khi Tổng thống Trump đi đâu mà ông có cái ông nói chuyện thì ông luôn luôn là nhắc đến Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, vì ông là người luôn tôn trọng Chúa. Cảm ơn Ngài. Và ông cũng từ lời nói của ông, những người khác cũng họ cũng thấy họ cũng nhận biết Chúa. Chúa ơi, Tổng thống Trump là một người giàu có, một người là có địa vị là cao nhất thế giới, nhưng mà ông là người rất là yêu mến Chúa và hạ mình trước mặt Chúa và tìm kiếm Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tấm lòng của ông, xin Chúa ban ơn cho ông, càng thêm ơn nữa, ban cho ông có sự thông sáng, Chúa ơi, thông sáng để hướng dẫn đất nước Mỹ này trong đường lối tốt lành của Ngài, hướng dẫn cả thế giới này trong đường lối tốt lành của Ngài, cho nhiều người thấy gương của ông mà trở lại tiếp nhận Chúa. Cảm ơn Chúa, gìn giữ bảo vệ Tổng thống, tất cả những người cùng làm việc với ông, những người yêu mến Chúa, tất cả những người đó cũng yêu mến Chúa, Chúa ơi, cũng yêu mến Chúa, cũng kính trọng Chúa, cũng kính sợ Chúa và đi trong đường lối của Ngài. Gìn giữ ông và gia đình ông cùng tất cả những người cùng làm việc với ông được mọi sự bình an. Cảm ơn Ngài, bình an trong sự bảo vệ của Chúa. Chúa bảo vệ họ, Chúa ơi, không có kẻ thù nào làm hại được họ, Chúa ơi. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Chúa vạch mặt tất cả những cái âm mưu nào mà chống lại Tổng thống và mọi người ở xung quanh ông, Chúa ơi. Cảm ơn Ngài, và một lần nữa Chúa cho Tổng thống Trump đắc cử thêm 4 năm nữa để tiếp tục công việc của Chúa ở trên đất nước này, Mỹ này, cũng như trên thế giới. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng con dâng nước Việt Nam lên cho Chúa. Cảm ơn Chúa là đất nước chúng con sanh ra. Cảm ơn Chúa nhiều người Việt Nam đã trở lại tiếp nhận Ngài. Cảm ơn Chúa, Chúa tiếp tục mở mở cái cánh cửa giảng đạo ở trên nước Việt Nam. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, làm việc trong tấm lòng. Trong tấm lòng những người chưa biết Ngài, Chúa ơi, để họ xây khỏi cái sự thờ hình tượng mà trở lại thờ phượng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài qua cái trận Corona này, Chúa cũng cho họ thấy, Chúa ơi, cho họ thấy được cái sự họ biết tìm kiếm thuộc linh, Chúa ơi. Cảm ơn Ngài để cho họ không chỉ lo về cái phần thân thân thể phần phần ở ở thế gian này, nhưng họ hướng về cái phần tâm linh. Cảm ơn Chúa, họ trở lại tiếp nhận Ngài. Cảm ơn Chúa, Chúa đem nhiều người nữa, sai nhiều người nữa đến Việt Nam, nuôi dấy nhiều người nữa, con cái tôi tới Chúa ở nước Việt Nam, dấy họ lên để họ gặt hái cho Chúa. Chúa ơi, thời điểm cuối cùng những cái lúa đã chín vàng, xin Chúa đem nhiều thời gặt và gặt hái về cho Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa gìn giữ bảo vệ mọi tôi tới con cái Chúa ở Việt Nam được bình an tốt lành, cung cấp cho họ đầy đủ, Chúa ơi, để họ tin họ tin cậy Chúa hoàn toàn, tin cậy vào sự cung cấp của Ngài. Cảm ơn Chúa, không có tin cậy vào người ta, nhưng tin cậy Chúa là đấng sai họ đi, và Chúa là đấng cung cấp cho họ, cung cấp cho gia đình họ. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa phục hưng hội thánh, các hội thánh ở Việt Nam. Chúa làm việc trong tấm lòng của những người trong chính quyền, để họ cũng biết đến Chúa, họ cũng kính sợ Chúa, và họ cũng rất là dễ dãi trong mọi chuyện, mọi sự nhóm lại, mọi sự giảng đạo. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, chúc phước cho các hội thánh ở Việt Nam. Cảm ơn Chúa cung cấp cho các hội thánh của Chúa, các tôi tớ của Chúa trong mọi sự cần thiết. Chúng con cảm ơn Chúa, được bình an mọi sự, được sức khỏe mọi sự. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cũng dâng đất nước Do Thái lên cho Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, nhân danh Chúa Jesus Christ, con chúc phước cho đất, chúng con chúc phước cho đất nước Do Thái. Cảm ơn Ngài, mỗi ngày được thịnh vượng tốt lành. Chúng con cảm ơn Chúa, và chúng cầu xin Chúa mở lòng cho người Do Thái để nhận biết Chúa Giêsu, nhận biết Chúa Giêsu là đấng Mêsi mà họ đang chờ đợi tìm kiếm. Chúa ơi, cảm ơn Chúa mở mắt họ ra để họ nhìn tin Chúa Giêsu, trở lại tin Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, chúc phước cho dân của Ngài, và ban ơn cho dân của Chúa, dân tuyển của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa ở đất nước Do Thái. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa, một lần nữa chúng con dâng một ngày mới của chúng con lên cho Chúa. Cảm ơn Chúa, xin Chúa gìn giữ bảo vệ mọi người chúng con. Chúc phước cho thân thể chúng con, tâm trí chúng con, sức khỏe của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúc phước cho con cái của chúng con đi trong đường lối của Ngài. Cảm ơn Chúa gìn giữ bảo vệ mọi người chúng con, cho thiên sứ của Chúa bảo vệ chúng con khi ra khi vào, mọi sự được bình an tốt lành. Chúc phước cho công việc của chúng con, Chúa ơi, tất cả bất cứ việc gì chúng con làm đều được có sự giúp đỡ của Ngài, đều được có sự được ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa những anh chị em chúng con hôm nay ở chung quanh, những người không biết Chúa, xin Chúa cho các anh chị em chúng con là sự sống, sự sáng của Ngài. Chúa tiếp tiếp xúc với những người khách hàng, xin Chúa cũng ban phước cho những người khách hàng đó, và chúng anh chị em chúng con được ơn trước mặt khách hàng, và khi có người nào có nhu cầu, xin Chúa cũng cảm động lòng các anh chị em chúng con để giải đáp được nhu cầu của họ, cầu nguyện cho họ, và đem sự tình yêu của Chúa đến cho những người xung quanh. Cảm ơn Chúa, chúc phước cho bất cứ điều gì chúng con đặt tay lên đều thành vượng, đều thành công. Chúng con cảm ơn Chúa, bất cứ những cái ao ước gì của chúng con mà đẹp lòng Chúa, xin Chúa ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen, amen. Cảm ơn cô Hồng. Xin chúng ta hát cầu nguyện chung và hát Hallelujah. lại cha, chúng con,
chúng con trời,
dân cha, dân
tôn thánh,
nước cha, nước đến, ý cha, được nên đất của trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng, xin tha tội lỗi chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội người cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con khỏi mọi điều ác, vì đức quyền vinh hiển đều thuộc về cha đời đời vô cùng. Amen. Hallelujah, 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 người nào có muốn ca ngợi Chúa, xin mời ca ngợi Chúa. Chúng ta một ngày nhóm họp trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Và anh chị em nào, Hoa, Hoa với lại ai nữa, Hai Hoa, ai nữa, Grace, người nào có muốn ca ngợi Chúa, vừa quanh, xin mời ca ngợi Chúa.
Dạ, amen. Để nhường cho anh chị em trước đi ạ. Amen, cảm ơn Chúa. Mời Hoa Sứ hát đi, Hoa Sứ.
Giờ này nhiều khi Hoa Sứ đang lái xe.
Dạ, lái xe đi làm.
Đang lái xe. Quanh hát đi, quanh hát. Rồi có người nào hát nữa rồi cho mình.
Dạ,
chia tay. Cảm ơn Chúa.
Mời, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, giờ mình hát bài trong danh Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa để chúng ta đánh hết những cái linh sự chết, linh bệnh tật, những cái linh bóng tối nó phải lùi ra xa khỏi dân sự của Chúa, hội thánh của Chúa, gia đình của chúng ta và trên toàn thế giới này. Cảm ơn Chúa. Vả sự sống đời đời là nhìn biết Chúa, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giêsu Christ là đấng cha đã sai đến. Cảm ơn Chúa. Chúa đánh tan bao quân nghịch, Chúa vẫn bên cạnh con, đấng thánh hơn mà vương thật, Ngài hoàn toàn đắc thắng. Chẳng chỉ khiến con rung động, sẽ mãi không đổi thay, Giêsu trong con. Chúa đánh tan bao quân nghịch, Chúa vẫn bên cạnh con, đấng thánh hơn mà vương thật, Ngài hoàn toàn đắc thắng. Chẳng chỉ khiến con rung động, sẽ mãi không đổi thay, Chúa Giêsu trong con. Kinh thấy con bao lo nhọc, lấp đi ô nhục con, đơn thân hơn mà vương thật, Ngài hoàn toàn đắc thắng. Chẳng chỉ khiến con rung động, sẽ mãi không đổi thay, Giêsu bên chúng con hoài. Con sẽ sống mà không hư vong, quyền năng cha khiến Giêsu sống lại, con đây tự do và con đang sống với Chúa Giêsu. Gánh thay con bao lo nhọc, lấp đi ô nhục con, đấng thắng hơn mà vương thật, Ngài hoàn toàn đắc thắng. Chẳng chỉ khiến con rung động, sẽ mãi không đổi thay, Giêsu bên chúng con hoàn. Con sẽ sống mà không hư vong, nguyện giao danh Chúa, tôn cao chính Ngài. Chúa chưa lành con, xin giao danh Chúa trong danh Giêsu. Con sẽ sống mà không hư vong, quyền năng cha khiến Giêsu sống lại, con đây tự do và con đang sống với Chúa Giêsu. Con sẽ sống mà không hư vong, truyền giao danh Chúa, tôn cao chính Ngài. Xin Chúa chưa lành con, truyền giao danh Chúa, trong danh Giêsu. Chúa đánh quân thù tan nhanh, khiến bóng tối lùi xa con,
thắp sáng nước trời trong con, không chỉ rung động chờ sệt vì đã có danh Giêsu kia thì sẽ có thế. Lòng này hô vang chiến thắng càng lớn hơn. Thắng quân thù tan nhanh khiến bóng tối lùi xa con, thắp sáng nước trời trong con, không chỉ rung động chờ sệt vì đã có danh Giêsu. Lòng này hô vang chiến thắng càng lớn hơn. Chúa đất quân thù tan nhanh khiến tôi lùi xa con, thắp sáng nước trời trong con, không chỉ rung động sờ sệt vì đã có danh Giêsu. Lòng này hô vang chiến thắng càng lớn hơn. Con sẽ sống mà không hư vọng, quyền năng Cha khiến Giêsu sống lại, con đây tự do và con an sống với Chúa Giêsu. Con ta sống mà không hư vọng, truyền giáo danh Chúa, tuân theo chính ngài. Chúa chưa lành con, truyền giáo danh Chúa.
Dạ. Cảm ơn Chúa. Amen.
Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, khen Chúa và hãy thắp sáng lên.
Dạ, mời có không?
Nè bạn hỡi, hãy thắp sáng lên. Thắp sáng lên con tim nồng nàn. Nè bạn hỡi, hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh ta, đang cần đến anh sáng chưa rồi. Này bạn hãy xin chớ lãng quên, anh nên trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp lên chân sáng. Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho chân xa được trái tan niềm đau sau bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Nè bạn hỡi, hãy thắp sáng lên. Thắp sáng lên tươi vui nụ cười. Này bạn hỡi, hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan. Đời hạnh phúc khi sống cho bạn, đêm tình Chúa tỏa sáng thế gian. Này bạn hỡi, xin chớ hững hờ, xin chớ ở thờ, Chúa đang đợi chờ. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp lên chân sáng. Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho chân sáng. Đốt cháy tan niềm đau, soi bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho chân sáng. Đốt cháy tan niềm đau, soi bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Amen, amen, cảm ơn Chúa.
Ờ, anh chị em nào muốn ca ngợi nữa không anh chị em? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Vì Chúa gìn giữ anh chị em mình một cái sự hiệp nhất trong sự khối kết, trong tình yêu thương, trong sự vui mừng đời sống mỗi ngày. Và mình cầu thai cho nhau, cầu nguyện cầu thai cho nhau. Vững an trong mọi điều. Cảm ơn Chúa. Thì dân sự ở Trung Quốc thì họ quá khổ sở, mà chính quyền thì họ vẫn còn kiêu ngạo. Mình cũng cầu nguyện cho anh chị em con cái Chúa ở khắp nơi. Cảm ơn Chúa. Còn người nào muốn ca ngợi Chúa nữa không? Bình muốn ca ngợi Chúa không? Anh chị em nào muốn ca ngợi Chúa thì cứ ca ngợi. Linda khỏe không Linda ơi?
Dạ con khỏe mà bữa nay mắc bận quá con.
Dạ. Bận hả?
Dạ.
Chúa ban phước cho Linda. Linda con có hay là chạy lên với Tina?
Tina bữa nay không có vô hả cô Hường?
À, Tina đi rước Emily.
Dạ, rước Emily. Ngày kia Tina kêu cầu nguyện giùm Tina để mấy chỗ Emily ở đó, người ta nói những lời tiêu cực này đó. Tina nhưng mà chắc không được, mà Emily chắc về được, không nghe hôm qua nay không nghe nói gì nữa, chắc ok.
Bây giờ đi lên trển rồi, đi lên trển chắc bữa nay về.
Dạ,
tại vì nay... họ cũng mất cái lợi đó cô Linda.
Dạ.
Đóng tiền dữ quá mà, thành ra một người đi họ cũng mất cái lợi đó.
Dạ. Mất cái lợi.
Cứ ăn phước cho thầy Nghiệp nha. Cứ ăn phước cho anh chị em mình. Nếu mà không có ai...
Bất,
điều gì có anh chị em nào muốn chia sẻ thì cứ chia sẻ với nhau. Đây là cái đường dây để mình thông công chia sẻ, để mình gây dựng với nhau. Cảm ơn Chúa.
Hôm nay bất đề của Hường phải không cô Hường?
Bữa nay có vấn đề của Hường.
Happy birthday của Hường. Lúc cô Hường lúc nào
cô,
cũng vui 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 vẻ, sức khỏe, thỏa lòng trong Chúa.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em.
Dạ.
Sáng nay cô Hường Hồng vô, cô Hường cũng chúc happy birthday, cô Hường mới nhớ lại. Đúng ra thì ở nhà tụi nó cũng có những cái... những cái quà, nhưng mà nó qua rồi cô Hường cũng quên mất tiêu. Sáng nay cô Hường nói, cô Hồng nói, cô Hường mới nhớ lại. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Anh chị em mình vững vàng, vững vàng trong mọi điều, trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Chúa là đấng quan phòng cho mình mọi điều. Sự bình an của Chúa ở trên anh em. Chúa cũng ban phước cho thầy Nghiệp bữa nay bình an rồi ha, yên ổn. Mỗi ngày cứ vô đường dây với anh chị em mình, để rồi buổi tối thì cũng có giờ buổi tối, mà buổi sáng cũng có giờ buổi sáng, để rồi mình hiệp nguyện và mình gây dựng đức tin cho nhau.
Linda vô hôn ít cái lên tiếng mà nghe anh chị em hoạt động này nọ, mạnh khỏe, cũng còn mạnh khỏe, tốt lành quá.
Cảm ơn Chúa.
Dạ, mà mình cũng thích vô nghe. Dạ. Để học.
Chú Lì bữa nay cũng vô sớm lắm, mà bên chú Lì cũng vô sớm.
Dạ, em nghe. Nghe chú Lì vô càng.
Thôi chú ban phước cho anh chị em mình nha.
Chú ban phước cho tất cả chị em nha.
Chú ban phước cho anh chị em ở Việt Nam. Chú ban phước cho gia đình Trang, cho mục sư Điểu Khe, cho thầy Nghiệp, tất cả anh chị em.
Em cũng người hết pin.
Để dữ quá mà. Cái giờ của mẹ của mình cũng lâu, 3 tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Hôm khi mà ca ngợi Chúa đó, thì cô Hường tắt rồi, cô Hường để lại, chứ không là bây giờ là 4 tiếng mấy rồi. Để mà tới 4 tiếng thì cái đường dây conference nó tắt, cho nên gần tiếng là tắt rồi, vô lỡ lại thì nó còn 3 tiếng rưỡi. Bây giờ của chị em mình, cảm ơn Chúa, nguyện Chúa Thánh Linh sức dầu cho mỗi chị em mình đều có một sự nối kết liên tục, để cho đời sống mình được gây dựng với nhau và tìm thấy cái bầu không khí của thiên đàng khi mà mình còn sống trên đất. Dạ. Chào tất cả các chị em nha.
Dạ, kính chào.
Dạ, chào cô Hường.
Ừ, chào chị Hồng, chào tất cả.
Chúa ban phước cho
mọi người. Chúa ban phước cho mọi người. Happy birthday.
Chúa ban phước cho Grace nha, cho Ngọc Dung. Mấy người này còn đang làm việc không à. Chúa ban phước cho cô Phượng, cho Quân, cho cô Hồng, cho Hoa, Hoa ở Cali. Và Grace. Đó là những người điệp, những người trên còn trên đường dây, mọi người đang làm việc nhưng mà cũng có hiệp nhất với anh chị em mình. Trong cái bầu không khí thiên đàng này mình có một sự nối kết trong Thánh Linh rất là tốt. Cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa sức dầu cho anh chị em chúng ta trong cái giờ nhóm họp cũng như là trong đời sống của mình luôn luôn có một cái sự nối kết gần gũi với Chúa. Cái quyết định của mình là quyết định ở bước đi ở trong Chúa, trong sự bảo vệ của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chào tất cả anh chị em nha. Cô Hường tắt.
Dạ, chào. Chào mẹ cô Hường. Chào tất cả.